Chương 190, thuốc dẫn chân lý ám ảnh theo dõi, chương 190, thuốc dẫn chân lý ám ảnh theo dõi. Miêu trại còn sót lại U Minh giáo chúng tại độc sát sau khi chết tan đàn xẻ nẻ, bị Lý Thái Huyền cùng Lục Tiểu Phụng liên thủ thanh trừ. Bị cầm tù, bị khống chế mầm dân nhóm được giải cứu ra, trên mặt bọn họ đàn sen sợ hãi, mở mịt cùng một tia khó có thể tin giải thoát. Lý Thái Huyền đem trong trại sự vụ đơn giản bàn giao cho nghe hỏi chạy đến địa phương quan phủ nhân viên, cũng nghiêm khắc cảnh cáo nhất định phải triệt để rửa sạch nguồn nước, thích đáng an trí bệnh hoạn, nghiêm ngặt cách ly. Hắn không để ý tới dừng lại, lập tức mang theo trọng thương chưa lành Lục Tiểu Phụng, rời đi mảnh này mới vừa kinh lịch các ngộng thổ địa. Lục Tiểu Phụng nằm tại lâm thời tìm đến trên xe ngựa, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng khí tức vững vàng rất nhiều. Lý Thái Huyền lấy Thái Huyền kinh nội lực vì hắn nổ phần lớn cổ độc, lại lấy mang theo dược liệu chế biến chén thuốc gáp chế dư độc. Đầu kia giữ tợn hắc tuyến đã từ bả vai thối lui đến tay khuỷu tay phía dưới, màu sắc cũng phai nhạt không ít, nhưng cánh tay vẫn như cũ chết lặng băng lãnh, vô pháp dùng sức. Lão Lý, lần này thật mẹ hắn treo. Lục Tiểu Phụng suy yếu thở phì phò, nhìn đến nóc xe lắc lư bằng bố, thứ quỷ kia quá tà môn. Ý miệng, tiết kiệm một chút khí lực. Lý Thái Huyền ngồi tại càng xe bên trên, một bên lái xe, một bên nhắm mắt điều tức. Hắn vai trái dưới quần áo, một cái đen nhánh trưởng ấn có thể thấy rõ ràng, ẩn ẩn làm đau. Độc sát trước khi chết hủ tâm thực cốt nắm âm độc vô cùng, trưởng lực mang theo một cỗ như giỏi trong xương một dạng âm hàn tà khí, đang không ngừng ăn mòn hắn kinh mạch. Hắn lấy Thái Huyền kinh nội lực cương ép áp chế, nhưng tiêu hao rất lớn, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt. Xe ngựa một đường bay nhanh, chạy về phía tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất Giang Châu phủ thành. Thành bên ngoài cảnh tượng, so miêu trại càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Con đường hai bên, lâm thời dựng lều có liên miên bất tuyệt, bên trong chật ních thống khổ rên rỉ bệnh hoạn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, mùi máu tươi cùng thi thể đốt cháy mùi khét lẹn, hỗn hợp thành một cỗ làm cho người ngạt thở tuyệt vọng khí tức. Quan phủ sai dịch cùng số ít còn có thể hành động thầy thuốc xuyên qua trong đó, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng chết lặng. Lý Thái Huyền đem Lục Tiểu Phụng an trí tại một chỗ tương đối sạch sẽ chữa lều, căn dặn hắn tĩnh dưỡng. Mình tắc lập tức đầu nhập vào cứu chữa bên trong. Hắn đi đến một cái trọng chứng trước nhà lá. Bên trong nằm mười mấy người, từng cái mặt như dây vàng, hấp hối. Trên da tím đen lốm đốm đã lan tràn đến cái cổ, rất nhiều người ho ra không còn là cục máu, mà là sền sệt đen nhánh, mang theo phấn hồng bọt biển chất lỏng, tản ra tanh hôi. Lý Thái Huyền ngồi xổm ở một cái gầy đến chỉ còn da bọc xương lão phụ bên người. Lão phụ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không thấy. Hắn rũi ra ba chỉ, nhẹ nhàng dựng vào nàng ngọn mạch. Thái Huyền kinh nội lực hóa thành nhất tinh vi xúc tu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào nàng thể nội. Cảm giác được cảnh tượng để trong lòng hắn nặng nề. Lão phụ kinh mạch như là bị vô số nhỏ bé, mọc đầy gai ngược độc trùng gặm nuốt qua, thủng trăm ngàn lỗ. Tạng phủ tức thì bị một loại âm hàn ác độc độc tố ăn mòn, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Càng đáng sợ là, tại những này tổn hại kinh lạc cùng máu thịt bên trong, hắn rõ ràng nhìn đến nhỏ bé, như là hạt gạo một dạng trứng trùng. Cùng một chút mới vừa ấp trứng, đang tại điên cuồng nhúc nhích đấu trùng. Bọn chúng tham lam thôn vệ lấy tốc chủ sinh cơ, phóng xuất ra chí mạng độc tố. Này khí tức cùng cổ mẫu hải cốt tản mát ra tà khí, đồng nguyên. Hắn lập tức lấy ra cái hồng thuốc, dựa theo trước đó thôi diễn phương thuốc, lấy trăm năm lôi kích một tâm phan làm chủ, dựa vào liệt dương thảo, kim tuyến bồ đề diệp chờ dược liệu, nấu chín một đại hoa thuốc thang. Thuốc thang hiện lên màu nâu đậm, tản ra cay độc gây mũi khí tức. Thuốc thang rót hết, lão phụ ho kịch liệt thấu đứng lên, ho ra mấy ngụm máu đen. Lý Thái Huyền khẩn trương quan sát đến, chỉ thấy nàng trên da tím ban tựa hồ đỉnh chỉ lan tràn, hô hấp cũng thoáng vững vàng một chút. Nhưng chỉ qua một nén nhang thời gian, nàng khí tức lần nữa yếu ớt xuống dưới làn da nhúc nhích cảm giác ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thuốc thang tựa hồ áp chế độc tố bạo phát, trì hoãn tử vong, lại không cách nào giết chết những cái kia chiếm cứ tại thể nội cổ trùng. Bọn chúng chỉ là tạm thời ẩn nút, còn tại chậm rãi, duy trì liên tục mà thôn vệ lấy túc chủ sinh mệnh. Không được, dược lực không đủ tinh chuẩn. Lý Thái Huyền cau mày, nhìn đến lão phụ thống khổ vặn vẹo mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn mang đến dược liệu có hạn, tiếp tục như vậy, chỉ có thể trì hoãn tử vong, lại cứu không được mệnh. Đúng lúc này, bên cạnh chiếu rơm cái trước ước chừng 5-6 tuổi nam đồng phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, lập tức kịch liệt run rẩy đứng lên. Hắn tiểu thân thể quận thành một đoàn, dưới làn da tím đen lốm đốm như cùng sống vật điên cuồng núp đích, trong miệng mũi tuôn ra đại lượng máu đen cùng màu hồng phấn bọt biển, mắt thấy liền muốn không được. Ta nhi a, một vị phụ nhân nhào tới, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Lý Thái Huyền một cái bước xa tiến lên, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia độ cao áp xúc, tinh thuần vô cùng Thái Huyền kinh nội lực. Nội lực này không còn vẹn vẹn ôn dưỡng, mà là dung nhập hắn tại phá hủy cổ mâu thì cảm ngộ đến cái kia một tia sinh diệt luân hồi ý cảnh, đã có tẩm bổ vạn vật sinh cơ bừng bừng, cũng có gột rửa tà hế lẫm liệt nguyệt khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đây tơ nội lực, như là mềm nhẹ nhất gió xuân, độ vào nam đồng gần như sụp đổ tâm mạch bên trong. Kỳ tích phát sinh. Cái kia tơ nội lực những nơi đi qua, nam đồng thể nội những cái kia điên cuồng nhúc nhích đấu trùng cùng trứng trùng, như là bị đầu nhập nóng hởi nham tương băng tuyết, trong nháy mắt cứng ngắc, tan rã. Bọn chúng phóng xuất ra âm hàn độc tố, cũng bị cỗ này ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực cấp tốc trung hòa, tinh hóa. Nam đồng kịch liệt run rẩy thân thể bỗng nhiên buông lỏng, gấp rút ngược lại khí thở dốc trở nên bình ổn kéo dài. Dưới làn da cái kia điên cuồng nhúc nhích tím đen lồn đốn, như là bị ánh mặt trời chiếu ấm ảnh, cấp tốc làm nhạt, biến mất. Trong miệng mũi tuôn ra máu đen cũng thay đổi thành đỏ tươi. Ách. Nam đồng phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, chậm rãi mở mắt, mở mịt nhìn đến bốn phía. Sống. Hoa nhi sống. Phụ nhân vui đến phát khóc, ôm lấy hải tử gào khóc. Toàn bộ lều cỏ trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến đây như là thần tích một dạng một màn. Ngay cả bên cạnh vị kia hấp hối lao phụ, tựa hồ đều bởi vì cỗ này sinh cơ ba động mà hô hấp bình thường một kia. Lý Thái Huyền kinh ngạc nhìn mình ngón tay, lại nhìn xem cái kia chuyển nguy thành an nam đồng, trong đầu như là có sấm sét nổ vang. Hắn đau khổ truy tìm thuốc dẫn căn bản không phải cái gì ngoại giới kỳ hoa dị thảo. Nó ngay tại trong cơ thể mình. Là hắn dung hợp Hải Huyền Đồ đối với sinh mạng bản nguyên cảm ngộ, lấy Thái Huyền Kinh làm căn cơ, tu luyện ra, ẩn chứa sinh diệt luân hồi ý cảnh tinh thuần nội lực. Cỗ này nội lực đã có thể tầm bổ chữa trị sinh cơ, lại có thể như là nhất tinh chuẩn giao phẫu thuật, định hướng diệt sát những cái kia xâm nhập sinh mệnh mạch lạc cũ ác tính, cổ trùng. Bản thân nó đó là tịnh hóa cùng chữa trị hoàn mỹ môi giới. Thì ra là thế. Thuốc dẫn chính là ta mình. Lý Thái Huyền trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có quan mang. Quá nhiều hắn nhiều ngày nan đề, tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Hắn lập tức đứng dậy, vọt tới dược nồi bên cạnh. Thuốc thang còn tại sôi trào cuồn cuộn. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Cái kia quyền Hải Huyền Đồ mênh mông sinh mệnh đồ phổ lần nữa hiện hiện. Hắn điều động lên thể nội cái kia ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực, ngưng tụ tại đầu ngón tay, đối quần quần thuốc thang, lang không một chỉ. Ông, một cỗ vô hình, tinh thuần ôn hòa nhưng lại mang theo một tia lạnh thấu xương nhuệ khí lực lượng, như là tia nước nhỏ, tinh chuẩn mà rót vào thuốc thang bên trong. Thuốc thang mặt ngoài trong nháy mắt nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác bích lục hào quang, lập tức biến mất. Nguyên bản cay độc gây mũi mùi thuốc bên trong, tựa hồ nhiều một tia khó nói lên lời mát lạnh cùng sinh cơ. Nhanh, đem thang thuốc này phân cho trọng chứng giả. Lý Thái Huyền trầm giọng phân phó. Cải tiến sau thuốc thang bị cấp tốc rót vào mấy tên sắp chết bệnh hoạn trong miệng. Hiệu quả nhanh chóng. Dược lực trôi đến, bệnh hoạn thể nội chiếm cứ cổ trùng như là gặp phải khắc tinh, nhao nhao chết cứng, tăng dã. Ngoan cố độc tố bị cấp tốc trung hòa, bài xuất. Nguyên bản khô kiệt sinh cơ, tại dược lực tẩm bổ cùng nội lực dẫn đạo dưới, như là khô cạn lòng sông tuôn ra thanh tuyển, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Kịch liệt run rẩy đình chỉ, tím đen lốm đốm biến mất, ho ra huyết từ đen chuyển đỏ. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng sinh mệnh chi hỏa bị một lần nữa nhóm lửa. Thần dược. Đây là thần dược a. Mắt thấy đây hết thảy thầy thuốc cùng bệnh hoạn gia thuộc nhóm, bộc phát ra rung trời gieo họ cùng cảm kích thế linh kêu khóc. Tuyệt vọng dịch khu, lần đầu tiên bị chân chính hy vọng chi quang chiếu sáng. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ dịch khu. Càng ngày càng nhiều bệnh hoạn bị mang lên Lý Thái Huyền chỗ chữa bên ngoài dạng. Lý Thái Huyền như là không biết mệnh mỏi máy, lần lượt mà ngưng tụ nội lực, rót vào một toa hoa thuốc thang bên trong. Mỗi một nồi thuốc thang đều mang ý nghĩa mấy chục đầu sinh mệnh bị từ trên con đường tử vong kéo về. Nhưng mà, to lớn khoái tra phía dưới, nặng nề hiện thực cũng theo đó mà đến. Mỗi một lần rót vào nội lực, đều nương theo lấy to lớn tiêu hao. Cái kia ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực, cực kỳ tinh thuần, ngưng tụ không dễ. Liên tục vì mười mấy nồi thuốc thang rót vào thuốc dẫn về sau, Lý Thái Huyền sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh, vai trái nắm độc đang tiêu hao quá lớn tình huống dưới, ẩn ẩn có áp chế không nổi xu thế, mang đến từng trận thấu xương âm hàn cùng tê liệt cảm giác. Hắn không thể không dừng lại, khoanh chân điều tức. Nhìn đến chữa bên ngoài giặc vẫn như cũ trông không đến đầu bệnh hoạn đội ngũ, nghe cái kia thống khổ rên rỉ cùng tràn ngập hy vọng cầu khẩn, Lý Thái Huyền tâm chịu nặng. Tiếp tục như vậy không được. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh mang theo mọi bệnh, ta một người cứu không được tất cả mọi người. Đây thuốc dẫn chi pháp, đối với thi thuật giả yêu cầu quá cao. Không chỉ cần phải tinh thuần thâm hậu nội lực, càng cần hơn đối với sinh diệt ý cảnh khắc sâu lý giải cùng khống chế tinh chuẩn. Trước mắt, chỉ có hắn một người có thể làm được. Hiệu suất quá thấp, hạt cắt trong sa mạc. Ngay tại Lý Thái Huyền điều tức khôi phục thời khắc, tại dịch khu biên giới một chỗ không đáng chú ý rách nát lầu các bên trên, hai cặp âm lánh con mắt đang xuyên thấu qua sòng cửa sổ khe hở, nhìn chằm chằm phía dưới bận rộn chữa lều, nhìn chằm chằm cái kia ngồi xếp bằng thanh sam thân ảnh. Trong đó một người, mặc phổ thông vải thô quần áo, khuôn mặt bình thường, nhét vào trong đám người không chút nào thu hút. Nhưng này ánh mắt lại giống như rắn độc hung ác nham hiểm sắc bén, lóe ra khắc cốt oán độc cùng một tia kiên kỵ. Hắn chính là U Minh giáo thất sát đứng đầu, hồn sát. Cổ mẫu bị hủy, độc sát bỏ mình. Tốt một cái Lý Thái Huyền. Hồn sát âm thanh như là giấy giáp ma sát, băng lanh thấu xương, có thể tìm ra khắc chế huyết ôn cổ phương pháp. Người này chưa trừ diệt, giáo chủ đại kế khó thành. Bên cạnh hắn, một cái thân hình còn xuống, như bóng với hình một dạng lão giả thấp giọng nói, đại nhân, nội lực của hắn tiêu hao rất lớn, còn trúng độc rất trừ thương. Giờ phút này chính là suy yếu thời điểm. Hồn sát trong mắt hàn quang lóe lên, không đợi để hắn cứu người trước, cứu được càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Chờ hắn đèn cạn dầu thời điểm, chính là chúng ta động thủ cơ hội. Chuyên lệnh xuống, để ảnh vệ chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu, Lý Thái Huyền. Còn có, thất hiệp trấn bên kia cũng nên núp ních một chút. Chương 191, mục tiêu, Lý Thái Huyền. Chương 191, mục tiêu, Lý Thái Huyền. Thất hiệp trấn, Thái Huyền y quán hậu viện. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, tại liên tinh hơi gỗ lên trên bụng bỏ ra ấm áp quần sáng. Nàng ngồi tại dưới hiên, đầu ngón tay vân vê một mai băng phách ngân trầm, cây kim hàn khí lờ lờ. Đối diện trên bàn đá mở ra một bản ố vàng dược điển. Trang sách bên trên, mấy hàng liên quan tới thai nguyên dị động chữ cổ truyện dấu vết bên cạnh, bị nàng dùng chu sa tinh tế vẽ phát thảo. Trong bụng cái kia tơ kỳ dị dòng nước gấm lại lặng yên lướt qua, mang theo rất nhỏ cảm giác tê ngứa, như là cá con nhẹ mổ. Liên tinh băng phách một dạng con ngươi buông xuống, đầu ngón tay vô ý thức mơn trớn bụng dưới. Cảm giác này, từ Lý Thái Huyền xuôi nam về sau, liền càng rõ ràng. Nàng nhớ tới trước khi đi hắn vuốt Hải Uyên đồ trục tâm thì ngưng trọng thần sắc, trong lòng lướt qua một tia không dễ dàng phát giác dập dạp. Bà chủ, đương vi cùng cỏ tím phan nhanh thấy đấy. Bạch truyền đường âm thanh tại hiệu thuốc cổng vang lên, mang theo điểm sầu khổ. Còn có cái kia băng phách thảo liền thừa một chút ít. Lý ca không về nữa, ta chiêu bài này dược cao cần phải đoạn hàng. Liên tinh ngẩng đầu, lạnh lùng âm thanh mang theo không thể nghi ngờ bình tĩnh, đi thư hoa ra thương đội, theo đơn thuốc gấp đôi mua sắm. Băng phách thảo, ta viết thư cho Di Hoa cung bộ hạ cũ, để bọn hắn từ Bắc Địa Hàn Đàm lại hái chút đến. Đúng vậy. Bạch Triển Đường ứng thanh, quay người thì nói thầm, cũng không biết Lý ca tại phương Nam như thế nào, cái kia ôn dịch nghe liền khiếp người. Liên tinh không có trả lời, ánh mắt một lần nữa trở xuống dược điện. đầu ngón tay ngân châm hàn khí nhẹ xuất, trong không khí ngưng ra một sợi bạch xương. Nàng nhất định phải bảo vệ tốt cái nhà này, chờ hắn trở về. Giang Châu phủ thành, dịch khu. Tuyệt vọng mây đen vẫn nặng nề như cũ mà đặt ở liên miên lều cỏ trên không. Dên dỉ, ho khan, kiềm chế gào khóc xen lẫn thành một mảnh, trong không khí tràn ngập tử vong cùng tận thuốc hỗn hợp trọng khí. Lý Thái Huyền đứng tại một cái to lớn dược nồi bên cạnh, nồi bên dưới củi lửa đôm đốp rung động, màu nâu đậm thuốc thang quần của lấy, tản mát ra nồng đậm gây mũi hùng hoàng cùng mùi lưu hoàng. Hắn mới vừa làm một tên sắp chết phụ nhân chút xuống thuốc thang. Đó là hắn thôi diễn phương thuốc, lấy lôi kích một tâm phan làm chủ, dựa vào liệt dương thảo chờ mãnh dược, ý đồ áp chế trong cơ thể nàng điên cuồng tàn phá bừa bãi cổ độc. Phụ nhân uống xong về sau, kịch liệt ho khan tạm thời bình lặng, trên da giữ tợn làn tràn tím đen lốm đốm tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. Bên cạnh da thuộc trong mắt vừa dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Nhưng mà, vẹn vẹn qua nửa nén hương thời gian. Ách a. Phụ nhân bỗng nhiên quay người lên, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm. So trước đó càng sền sệt đen nhánh cục máu hòa với màu hồng phấn bọt biển từ nàng trong miệng mũi cuồn phún mà ra. Dưới làn da tử ban như cùng sống tới gián độc, điên cuồng mà vặn mèo, phồng lên. Nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, con mắt bên trên lật, khí tức trong nháy mắt yếu ớt xuống dưới. Nương, nương. Bên cạnh nhi tử nhào tới, tiếng la khóc thê lương tuyệt vọng. Lý Thái Huyền sắc mặt tái xanh, ba chỉ như thiểm điện dựng vào phụ nhân hoàn mạch. Thái Huyền kinh nội lực hóa thành nhất tinh vi xúc tu tham dò vào. Cảm giác được cảnh tượng để trong lòng hắn chìm vào đáy cốc, dược lực như là đầu nhập lăn dầu giọt nước, ngắn ngủi mà áp chế cổ độc bạo phát, lại như là chọc tổ ong vào vẽ. Những cái kia ẩn nút cổ trùng đấu trùng cùng trứng trùng bị chọc giận, càng thêm điên cuồng mà thôn vệ lấy phụ nhân còn sót lại sinh cơ, phóng xuất ra mãnh liệt hơn độc tố. Kinh mạch tại độc tố ăn mòn bên dưới đứt thành từng khúc, tạng phủ cấp tốc suy kiệt. Cảm giác bất lực như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất Lý Thái Huyền. Hắn đem hết toàn lực, kim châm ngay cả đâm phụ nhân mấy chỗ mệnh môn đại huyệt, tinh thuần nội lực không cần tiền độ vào, ý đồ bảo vệ nàng cuối cùng tâm mạch. Nhưng phụ nhân thân thể run rẩy chỉ là yếu ớt mà vùng vẫy mấy lần, liền triệt để sủi lơ xuống dưới, con ngươi tăng dã, khí tức đoạn tuyệt. Nương, nhi tử kêu khóc thê tâm liệt phế, tại tĩnh mịch lều cỏ bên trong quanh quẩn. Xung quanh bệnh hoạn cùng gia thuộc nhóm, trong mắt mới vừa dấy lên điểm này hy vọng chi quang, trong nháy mắt bị đây tàn khốc hiện thực hung hăng bóp tắt. Càng sâu tuyệt vọng như là ôn dịch lan tràn ra, ép tới người thở không nổi. Đúng lúc này, bên cạnh chiếu rơm cái trước nhỏ gầy thân ảnh bỗng nhiên kịch liệt run rẩy đứng lên. Tiểu bảo ngươi thế nào? Một vị phụ nhân hoảng sợ bổ nhào qua, ôm lấy cái kia chỉ có 5-6 tuổi Nam Đồng sắc mặt xanh lét tím, tiểu thân thể cuộn thành một đoàn, trong miệng mũi không ngừng tuôn ra máu đen cùng màu hồng phấn bọt biển, dưới làn da tím đen lốm đốm như là sôi trào điên cuồng núp đích. Hắn hô hấp dồn dập đến như là phá phong dương, mắt thấy liền muốn không được. Ta nhi a, mau cứu hắn. Lý Thần Y Điệp, cầu ngài mau cứu hắn. Phụ nhân ôm lấy hài tử, nước mắt chảy ngang, hướng đến Lý Thái Huyền phương hướng liều mạng dập đầu, cái trán trong nháy mắt một mảnh tím xanh. Lý Thái Huyền bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến nam kia đồng sắp chết thảm trạng, trái tim như là bị một cái vô hình tay hung hăng nắm lấy. Hài tử kia nhỏ gầy thân thể, thống khổ vặn vẹo khuôn mặt, để hắn trong nháy mắt nhớ tới liên tình trong bụng chưa xuất thế sinh mệnh. Một cố khó nói lên lời bi phẫn cùng quyết tuyệt, như là núi lửa ở trong ngực hắn bạo phát. Tránh ra. Lý Thái Huyền khẽ quát một tiếng, vừa xài bước đến Nam Đồng bên người. Hắn không để ý tới rất nhiều, cũng không đoái hoài tới cái gì thôi diễn phương thuốc. Chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ lại một tia độ cao áp xúc, tinh thuần vô cùng Thái Huyền kinh nội lực. Lần này, hắn không còn vẹn vẹn rót vào ôn dưỡng sinh cơ lực lượng. Tại cực hạn bi phẫn cùng thủ hộ ý niệm thôi đọc dưới, hắn vô ý thức đem phá hủy cổ mẫu thì cảm ngộ đến cái kia một tia sinh diệt luân hồi ý cảnh, dung nhập đây tơ nội lực bên trong. Nội lực này đã có tầm bộ vạn vật sinh cơ bừng bừng, lại dẫn gột rửa tạm huế, tịch diệt âm độc lẫm liệt nguyệt khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, như là bưng lấy trên đời yếu ớt nhất chân bảo, ngón tay giữa nhọn nhẹ nhàng điểm tại Nam Đồng kịch liệt chập trùng ngực thiên trung huyệt. Cái kia tơ dung hợp sinh diệt ý cảnh nội lực, như là mềm nhẹ nhất xuân vũ, vô thanh vô tức độ vào Nam Đồng gần như sụp đổ tâm mạch. Kỳ tích trong phút chốc phát sinh. Cái kia tơ nội lực những nơi đi qua, Nam Đồng thể nội những cái kia điên cuồng núp nhích đấu trùng cùng trứng trùng, như là bị đầu nhập vào vô hình lò luyện. Bọn chúng ngay cả rẽ rủa cũng không kịp, trong nháy mắt cứng ngắc, tan rã, hóa thành hư vô. Bọn chúng phóng xuất ra âm hàn độc tố, cũng bị cố này ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực tinh chuẩn mà bắt, trung hòa, tinh hóa. Như là ánh nắng xua tan hắc ám. Nam Đồng kịch liệt run rẩy thân thể bỗng nhiên buông lỏng, gấp rút ngược lại khí, như là phá phong dương một dạng thở dốc, như kỳ tích mà trở nên bình ổn kéo dài. Dưới làn da cái kia điên cuồng núp nhích, làm người sợ hãi tím đen lồm đốm, như là bị ánh mặt trời chiếu âm ảnh. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc làm nhạt, biến mất. Trong miệng mũi tuôn ra máu đen cũng thay đổi thành đỏ tươi. Ách. Nam Đồng phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, thật dài lông mi rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt, mở mịt nhìn đến lệ rơi đầy mặt mẫu thân. Sống. Ta tiểu bảo sống. Phụ nhân vui đến phát khóc, ôm chặt lấy mất mà được lại hài tử, gào khóc, tiếng khóc kia bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng cảm kích. Toàn bộ lều có trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đến đây như là thần tích một dạng một màn. Ngay cả bên cạnh mấy vị hấp hối trọng chứng giả tựa hồ đều bởi vì cỗ này bảng bạc sinh cơ ba động mà hô hấp bình thường một kia. Lý Thái Huyền kinh ngạc nhìn mình ngón tay, lại nhìn xem cái kia chuyển nguy thành an, giúp vào mẫu thân trong ngực Nam Đồng, trong đầu như là có vạn đạo sấm sét đồng thời nổ vang. Hắn đau khổ truy tìm thuốc dẫn căn bản không phải cái gì ngoại giới kỳ hoa dị thảo, nó ngay tại trong cơ thể mình, là hắn dung hợp hải huyền đồ đối với sinh mạng bản nguyên cảm ngộ, lấy Thái Huyền kinh làm căn cơ, tu luyện ra ẩn chứa sinh diệt luân hồi ý cảnh tinh thuần nội lực. Cỗ này nội lực đã có thể như mưa thuận gió hòa tầm bổ chữa trị sinh cơ, lại có thể như liệt nhật dung kim tinh chuẩn diện sắt những cái kia xâm nhập sinh mệnh mạch lạc cũ ác tính cổ trùng. Bản thân nó đó là tịnh hóa cùng chữa trị hoàn mỹ môi giới, Là đây huyết ôn cổ trời sinh khắc tinh. Thì ra là thế. Thuốc dẫn chính là ta mình. Lý Thái Huyền trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang nóng ánh. Quấy nhiều hắn nhiều ngày, cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng nan đề, tại thời khắc này rộng mở trong sáng, như là bắt vân kiến nhật. Hắn bỗng nhiên quay người, vọt tới chiếc kia còn tại quần cuộn dược nồi bên cạnh. Thuốc thang sôi trào, màu nâu đậm chất lỏng tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ cùng kích động, tâm thần trong nháy mắt chìm vào sâu trong thức hải. Cái kia quyền hải nguyên đồ mênh mông sinh mệnh đồ phổ lần nữa hiện hiện, vô số huyền ảo mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Hắn điều động lên thể nội cái kia ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực, vứt bỏ tất cả tạp niệm, đem ý niệm cao độ ngưng tụ tại đầu ngón tay. Lần này, không còn là dưới tình thế cấp bách bản năng, mà là mang theo thấy rõ bản chất hiểu ra. Đi. Quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay lăng không điểm hướng quần quần thuốc thang. Ông. Một cỗ vô hình, tinh thuần ôn hòa nhưng lại mang theo một tia lạnh thấu xương nhuệ khí lực lượng, như là tia nước nhỏ, tinh chuẩn mà rót vào sôi trào thuốc thang bên trong. Thuốc thang mặt ngoài trong nháy mắt nổi lên một tầng cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác bích lục hào quang, như là đầu nhập cục đá mặt hồ đẩy ra gợn sóng, lập tức biến mất không thấy. Nguyên bản cay độc gây mũi mùi thuốc bên trong, tựa hồ nhiều một tia khó nói lên lời mát lạnh cùng sinh cơ bừng bừng. Nhanh, đem đây nồi thuốc thang phân cho trọng chứng giả, mỗi người một bát. Lý Thái Huyền trầm giọng phân phó, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cải tiến sau thuốc thang bị cấp tốc rót vào mấy tên đồng dạng sắp chết bệnh hoạn trong miệng. Hiệu quả nhanh chóng. Dược lực trôi đến, bệnh hoạn thể nội chiếm cứ cổ trùng như là gặp chân chính thiên địch khắc tinh. Bọn chúng không còn là bị chọc giận, mà là bị triệt để mà vô tình diệt sát. Chết cứng, tan rã, hóa thành cho bụi. Ngoan cố độc tố bị cấp tốc trung hòa, bài xuất bên ngoài cơ thể. Nguyên bản khô kiệt sinh cơ, tại dược lực tầm bổ cùng cái kia tơ nội lực dẫn đạo dưới, như là khô cạn lòng sông tuôn ra thanh tuyển, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Kịch liệt run rẩy đình chỉ. Tím đen lốm đốm cấp tốc biến mất. Ho ra huyết từ đen nhánh sền sệt trở nên đỏ tươi. Mặc dù vẫn như cũ vô cùng suy yếu, nhưng sinh mệnh chi hỏa bị một lần nữa nhóm lửa. Nặng nghề hô hấp trở nên bình ổn, tan rã ánh mắt một lần nữa tập trung. Thần, thật thần, sống, đều sống. Lý Thần Y Điệp, Bồ Tát sống a. Mắt thấy đây hết thảy thầy thuốc, bệnh hoạn gia thuộc nhóm, bộc phát ra rung trời reo hò cùng cảm kích thế linh tiêu khóc. Tuyệt vọng mù mịt bị xé mở một đạo to lớn lỗ hổng, chân chính hy vọng chi quang, lần đầu tiên như thế hừng hực mà chiếu sáng mảnh này tử vong chi địa. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ dịch khu. Càng ngày càng nhiều bệnh hoạn bị mang lên Lý Thái Huyền chỗ chữa bên ngoài giáp. Lý Thái Huyền như là không biết mệnh mỏi bản thạch, lần lượt mà ngưng tụ tâm thần, điều động cái kia ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực, rót vào một toa hoa quần cuộn thuốc thang bên trong. Mỗi một nồi bị rót vào thuốc dẫn thuốc thang, đều mang ý nghĩa mấy chục đầu sinh mệnh bị từ trước quỷ môn quan gắng gượng kéo lại. Tiếng hoan hô, cảm kích âm thanh, sống sót sau hai nạn tiếng khóc, đan vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại, tràn ngập sinh cơ dòng lũ, đánh thẳng vào dịch khu trưởng lâu đến nay tĩnh mịch. Nhưng mà, tại mảnh này hy vọng chi quan dưới, Lý Thái Huyền sắc mặt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên tái nhợt. Trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, theo gương mặt trở xuống. Mỗi một lần ngưng tụ cũng rót vào cái kia tơ ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực, đều nương theo lấy to lớn tâm thần cùng nội lực tiêu hao. Cái kia không chỉ là lực lượng chuyển vận, càng là đối với đạo khắc sâu lý giải cùng tinh chuẩn khống chế tiêu hao. Càng hỏng bét là, vai trái cái kia bị độc sát trước khi chết ấn xuống hủ tâm thực cốt nắm vết thương, tại to lớn tiêu hao dưới, ẩn ẩn có áp chế không nổi xu thế. Một cỗ lạnh lẽo tận xương tê liệt cảm giác, giống như rắn độc thuận theo xương bả vai lan tràn lên phía trên, mang đến từng trận toàn tâm nhói nhói cùng hàn ý, để hắn cầm kiếm ngón tay cũng hơi phát run. Hắn không thể không dừng lại, khoanh chân ngồi tại một cái không dược nổi bên cạnh, nhắm mắt điều tức. Thái Huyền kinh nội lực tại thể nội gian nan vận chuyển, chữa trị hao tổn, áp chế nắm độc. Hắn có chút thở dốc, nhìn đến chữa bên ngoài giáp vẫn như cũ trông không đến đầu bệnh hoạn đội ngũ, nghe cái kia thống khổ rên rỉ cùng tràn ngập hy vọng cầu khẩn, tâm lại chịu nặng. Tiếp tục như vậy không được. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh mang theo khó mà che giấu mọi mệt, ta một người, cứu không được tất cả mọi người. Đây thuốc dẫn chi pháp, thần hiệu vô cùng, lại như là sắc bén nhất kiếm hai lưỡi. Nó đối với thi thuật giả yêu cầu quá cao. Không chỉ cần phải tinh thuần thâm hậu tới cực điểm nội lực căn cơ, càng cần hơn đối với sinh diệt ý cảnh khắc sâu lý giải cùng nhập vi lực khống chế. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ hắn Lý Thái Huyền, còn có ai có thể làm được? Hạt cắt trong sa mạc, hắn đem hết toàn lực, liệu có thể cứu bên dưới mấy người? Dịch khu mấy chục vạn sinh linh, há lại hắn lực lượng một người có thể sẵn? Ngay tại Lý Thái Huyền điều tức khôi phục thời khắc, tại dịch khu biên giới một chỗ vứt bỏ tháp quan sát trong bóng tối, một đôi âm lanh con mắt đang xuyên thấu qua tòa nhà hình tháp khe hở, nhìn chằm chằm phía dưới bận rộn chữa lều, nhìn chằm chằm cái kia ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhợt thanh sam thân ảnh. Đó là một người mặc phổ thông vải thô quần áo trung nhân, khuôn mặt bình thường, nhét vào trong đám người không chút nào thu hút. Nhưng này ánh mắt lại như là tiềm phục tại thâm viên gián độc, lóe ra khắc cốt toán độc, băng lãnh tính kế, cùng một tia thật sâu kiên kỵ. Hắn chính là U Minh giáo thất sát đứng đầu, hồn sát. Cổ mẫu bị hủy, độc sát bỏ mình. Tốt một cái Lý Thái Huyền. Hồn cắt âm thanh như là giấy giáp ma sát, băng lãnh thấu xương, có thể tìm ra khắc chế huyết ôn cổ phương pháp. Người này chưa trừ diệt, giáo chủ đại kế khó thành. Bên cạnh hắn, một cái như bóng với hình còn xuống lao giả thấp giọng nói, đại nhân, nội lực của hắn tiêu hao rất lớn, còn trúng độc rất trường thương. Giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm. Hồn sát nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn đường cong, không đổi. Để hắn cứu người trước, cứu được càng nhiều, tiêu hao càng lớn. Chờ hắn đèn cạn dầu, tâm thần đều mệt thời điểm, chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất. Truyền lệnh xuống, để ảnh vệ chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu, Lý Thái Huyền. Còn có, trong mắt của hắn hàn quang chợt lóe, thất hiệp trấn bên kia cũng nên núp nhích một chút. Nghe nói vị kia Di Hoa cung chủ mang thai cái khó lường loại. Trong bóng tối, không tiếng động sát cơ như là băng lãnh thủy triều, lặng yên tràn ngập ra. Lý Thái Huyền tại phương nam nhóm lửa ngọn lửa hy vọng, có thể hay không chiếu sáng đây vô biên hắc ám. Thất hiệp trấn cái kia yên tĩnh tiểu viện, lại có hay không còn có thể bình yên vô sự. Tân báo tác, đã đang chỗ tối lặng yên ấp ủ chương 192, thất hiệp kinh biến, chương 192, thất hiệp kinh biến. Phương Nam hy vọng vừa nhóm lửa, thất hiệp trấn cũng đã chìm vào bóng đêm. Thái Huyền Y quán hậu viện so thường ngày càng yên tĩnh, tinh đến làm cho người bất an. Dưới hiên cùng góc tường trong bóng tối, nhiều mấy đạo cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Đó là Tào Chính Thuần trước khi đi lưu lại đông xưởng trạm gác ngầm, nói là hiệp phòng ôn dịch thực tế đề phòng. Bọn hắn tồn tại bản thân ngay tại nhắc nhở, nguy hiểm chưa hề rời xa. Nhà chính bên trong, ngọn đèn hôn ám. Liên Tinh không ngủ. Nàng tựa ở trên giường, một tay đặt nhẹ hơi gồ lên bụng dưới, một cái tay khác nắm nuốt Lý Thái Huyền viết y kinh. Nhưng nàng ánh mắt không có ở trên sách, băng tinh giống như con ngươi nhìn qua nhảy lên đang diễm, có chút xuất thần. Hải tử hôm nay vô cùng yên tĩnh, nhưng này cố kỳ dị dòng nước gấm lại so bất cứ lúc nào đều rõ ràng, tại trong kinh mạch chậm chậm lưu động, mang đến một loại vi diệu phong phú cảm giác, thậm chí ẩn ẩn cùng nàng tự thân di hoa tiếp ngọc nội lực hô ứng. Đây không khó chịu, ngược lại để nàng bởi vì mang thai mà hao tổn nội lực trở nên dị thường sinh động cùng cô đọng. Có thể trong nội tâm nàng điểm này bất an, lại theo đây dị dạng cảm giác càng rõ ràng. Từ Lý Thái Huyền xuôi nam, cảm giác này ngay tại biến tượng. Nàng nhớ tới hậu viện trước kia bị phong bế, vẫn thấm lấy hàn khí dưa muối vạc mảnh vỡ, nhớ tới Hải Huyền độ trục tâm thần bí ba động, nhớ tới U Minh giáo âm hồn bất tán dây dưa. Hải tử, ngươi đến cùng là? Nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức tại trên bụng vẽ vòng. Hải tử này còn không có xuất thế, đã cuốn vào quá nhiều mưa gió. Cùng lúc đó, y quán bên ngoài mấy chục bước trong ngõ tối, mấy đạo hắc ảnh như là không có trọng lượng u linh, dán chân tường di động. Toàn thân cuốn tại đen kịt y phục dạ hành bên trong, chỉ lộ ra từng đôi như độc xà băng lãnh con mắt. Động tác chỉnh tề, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ biến mất. Chính là U Minh giáo tỉ mỉ bồi dưỡng công cụ sát nhân, ảnh vệ. Dẫn đầu vóc dáng cao gầy, động tác mang theo kỳ lạ tiết tấu, phản phất có thể tùy thời tan vào bất kỳ âm ảnh. Hắn là thất sát bên trong ảnh sát am hiểu tiềm hành ám sát, khinh công quỷ dị. Một cái ảnh vệ vô thanh địa bộ, đông xưởng trạm gác ngầm vị trí đã thăm dò, 6 cái, 2 cái tại nóc nhà, 4 cái tại góc sân. Ảnh sát trong mắt lóe lên lạnh nhạt. Hắn chậm rãi đưa tay, làm cái cắt chém động tác. Sau một khắc, phía sau hắn ảnh vệ như quỷ mị tản ra, chia mấy cố, như là trong đêm tối gián độc, lặng yên không một tiếng động nhào về phía riêng phần mình mục tiêu. Thảm thiết chém giết tại trong yên tĩnh bạo phát, lại cấp tốc kết thúc. Đông xưởng trạm gác ngầm đều là hảo thủ, cảnh giác cực cao. Nhưng khi bọn hắn phát giác được giống như gió nhẹ sát ý thì, ngâm độc dao găm, tinh tế lại cứng cỏi thơ thép, thậm chí vô thanh chỉ kình, đã từ nhất xảo trá góc độ đánh út về phía bọn hắn yếu hại. Tiêu Dên, lợi khí vào thịt rất nhỏ tiếng vang, thân thể ngã xuống đất. Trong gió cơ hồ nghe không được. 6 tên đông xưởng trạm gác ngầm, thậm chí không kịp phát ra hoàn chỉnh cảnh báo, liền đã ngã trong vũng máu, trong mắt ngưng kết lấy kinh sợ. Tường xây làm bình phong ở cổng hội bơi lên ý quán cao nhất nóc nhà, băng lạnh ánh mắt đảo qua phía dưới yên tĩnh sân, cuối cùng định tại cái kia quạt lộ ra ánh sáng nhạt trên cửa sổ. Hắn mục tiêu rõ ràng mà lấy gốc, bắt lấy hoặc giết chết Di Hoa cung chủ Liên Tinh, nhất là phải xử lý rơi nàng trong bụng cái kia có thể cùng Hải Huyền đồ cộng minh, bị coi là biến số thai nhi. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Phía dưới tường rào trong bóng tối, mấy tên ảnh vệ như mũi tên nhào về phía hậu viện. Bọn hắn mục tiêu là giải quyết những hộ vệ khác, gây ra hỗn loạn. Ai? Một tiếng cảnh giác quát hỏi lúc trước đường thông hậu viện cửa hiên chỗ vang lên. Bạch Triển Đường bưng một bát vừa nóng tốt an thần canh, đang chuẩn bị cho Liên Tinh đưa đi, vừa vặn gặp được tường đổ mà vào hắc ảnh. Bạch Triển Đường phản ứng cực nhanh, quát hỏi đồng thời, trong tay chén canh đã mang theo kình phong đánh tới hướng gần nhất hắc ảnh, thân thể tắc như bùn thu hướng phía sau trượt, ý đồ kéo dài khoảng cách cảnh báo. Nhưng hắn đánh ra thấp ảnh vệ đáng sợ. Cái kia ảnh vệ không tránh không né, mặc cho chén canh nện ở ngực vỡ vụn, canh nóng tung tóe một thân. Động tác không có chút nào đình trệ, trong tay hai thanh dao găm như giang động, lúc lên lúc xuống, đâm thẳng Bạch Triển Đường cổ họng cùng bụng dưới. Chiêu thức tàn nhẫn ngắn gọn, không có chút nào xinh đẹp, chỉ vì nhanh nhất diệt khẩu. Bạch Triển Đường kinh ngạc ra mồ hôi lạnh, ra truyền khinh công cùng cầm nã thủ trong nháy mắt dùng đến cực hạn, hiểm hiểm tránh đi yếu hại, ống tay áo lại bị mở ra. Dưới chân hắn một điểm, nhanh chóng tối lui, đồng thời kéo cuống họng giống to, có tặc tử tìm tới cửa rồi. Cầm vũ khí, hắn tiếng giống như đá ném tính hổ, trong nháy mắt đánh vỡ thất hiệp trấn yên tĩnh. Gần như đồng thời, nhà chính cửa sổ vô thanh phá toái. Hai đạo hắc ảnh như quỷ mị nhào vào, trong tay binh khí nhắm thẳng vào trên giường Liên Tinh. Một bên khác, cửa phòng cũng bị dồn sức đụng mở, lại có hai người đột nhập. Ám sát, đến từ nhiều cái phương hướng, phối hợp ăn ý tuyệt sát. Trên giường Liên Tinh, tại cửa sổ phá toái nháy mắt đã bừng tỉnh. Băng mắt trong nháy mắt hàn quang nổ bắn ra. Tất cả thời gian mang thai khó chịu, trong lòng bất an, giờ phút này bị triệt để đè xuống, thay vào đó là Di Hoa cung nhị cung chủ cái kia trải qua sóng gió rèn luyện ra băng lãnh sát ý cùng bản năng chiến đấu. Nàng không có ý đồ đứng dậy hoặc trốn tránh, nào sẽ để nàng phần bụng mục tiêu càng lớn, mà là thân thể như không có trọng lượng, dán giường mặt hướng sau chân nhăn một thước. Đồng thời, tay trắng tại dưới gối một vệt. Hiu, hiu, hiu. Vài điểm hàn tinh như bầu trời đêm nước đá, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bắn về phía đánh tới hắc ảnh. Chính là nàng độc môn ám khí, băng phách ngân châm. Nào về phía cửa sổ hai tên ảnh vệ hiển nhiên không ngờ tới mục tiêu phản ứng nhanh như vậy, thế công bén nhọn như vậy. Bọn hắn thân ở giữa không trung, khó mà né tránh, chỉ có thể cưỡng ép vung lên binh khí đón đỡ. Keng, keng. Hai tiếng giòn vang. Một mai ngân châm bị mẹ bay, một cái khác cái lại xuyên thấu đao màn, tinh chuẩn đinh vào một tên ảnh vệ kiên tình huyệt. Cái kia ảnh vệ kêu lên một tiếng đau đớn, nào vào động tác trong nháy mắt cứng ngắc mất cân bằng, phanh mà đập ầm ầm tại giường một bên, toàn bộ cánh tay tính cả nửa người trong nháy mắt chụp lên một tầng mỏng xương, động tác trở nên trì trệ. Một tên khác ảnh vệ rơi xuống đất, đao quang như tấm lụa, lần nữa chém về phía Liên Tinh. Liên Tinh vẫn như cũ chưa đứng dậy, eo nhỏ nhắn như bẻ gãy sau ngựa, tránh đi lưỡi đao, chân trái như thiểm điện đá ra, chính giữa cái kia ảnh vệ cổ tay. Giang giác. Xương cổ tay tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Trường đao rời tay bay ra. Nhưng lúc này, từ cửa phòng đột nhập hai tên ảnh vệ đã giết tới. Một người kiếm đâm liên tinh giữa lưng, một người khác tắc âm độc mà vung trường chụp về phía nàng hơi gồ lên bụng dưới. Chiêu thức ác độc đến cực điểm. Liên tinh trong bụng thai nhi tựa hồ cảm nhận được ngoại giới ác ý cùng mẫu thân nguy cơ, cái kia cô kỳ dị dòng nước ấm bỗng nhiên trở nên nóng rực. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng trong nháy mắt nước vọt khắp nàng toàn thân. Không phải nội lực gia tăng, mà là một loại phản phất cùng xung quanh thiên địa kết nối càng sâu kỳ dị cảm giác. Không khí lưu động, địch nhân động tác, thậm chí bọn hắn thể nội lực vận hành yếu ớt quy tích, đều trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng. Tại cỗ này kỳ dị lực lượng ra chỉ dưới, nàng Di Hoa Tiếp Ngọc công pháp vận chuyển đột nhiên tăng lên tới bình thường khó mà với tới tinh diệu cảnh giới. Đối mặt tiền hậu giáp kích, thân thể nàng như trong gió mềm liễu, lấy không thể tưởng tượng nổi nhỏ bé biên độ thay đổi. Để qua phía sau đâm tới trường kiếm, đồng thời cái kia vừa đá nát địch nhân cổ tay chân trái cũng không thu hồi, mà là thuận thế hướng phía dưới một điểm, tinh chuẩn điểm tại bên giường. Mượn lực phía dưới, thân thể như con quay xoay tròn mà lên. Tay phải năm chỉ khẽ nhếch, lăng không phất một cái. Di Hoa Tiếp Ngọc, một cỗ kỳ hàn thấu xương, nhưng lại mang theo khó nói lên lời dẫn dắt chi lực khí kình trong nháy mắt bao phủ tên kia chụp về phía nàng phần bụng ảnh vệ. Cái kia ảnh vệ chỉ cảm thấy mình trưởng lực như bùn nhu nhập hải, không những không có đánh trúng mục tiêu, toàn bộ cánh tay bị băng lãnh mềm dẻo cự lực lôi cuốn lấy, không bị khống chế chuyển hướng bên cạnh, hung hăng đánh tới đồng bọn đâm tới trường kiếm. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt âm thanh giận người. Ngươi! Sử kiếm ảnh vệ kinh hãi muốn chết, căn bản không kịp thu kiếm, trường kiếm đã xuyên thủng đồng bọn lồng ngực. Mà bị tá lực đả lực ảnh vệ càng là trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Liên Tinh lấy thời gian mang thai chi thân, bằng siêu tuyệt phản ứng, tinh diệu ám khí, cùng cái kia không hiểu tăng cường cảm giác cùng công pháp cảnh giới, lại trong nháy mắt giải quyết hai tên ảnh vệ, trọng thương một người. Nhưng nàng bởi vậy khí tức thở nhẹ, lúc rơi xuống đất dưới chân hơi trao đảo một cái, vô ý thức bảo vệ bụng dưới. Vừa rồi trong nháy mắt kia bạo phát cùng thay đổi, đối với thân thể gánh vác hiển nhiên không nhỏ. Ngoài phòng tiếng đánh nhau cũng càng kịch liệt. Bạch Triển Đường tiếng hò hét bên trong xen lẫn rên, hiển nhiên là lấy khinh công của nhau, rơi vào hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh. Trên nóc nhà ảnh sát ánh mắt bách liệt. Mục tiêu khó giải quyết viễn siêu dự đoán. Hắn không thể ở thêm. Hắn như một mảnh lá khô, lặng yên không một tiếng động từ phá vỡ cửa sổ bay vào phòng bên trong, rơi xuống đất vô thanh. Trong tay nhiều thêm một đôi hình thù kỳ lạ dao ngắn, đâm thân đen kịt, không ánh sáng, lại tản ra làm người sợ hãi âm hàn. Di Hoa Tiếp Ngọc, danh bất hư truyền. Ảnh sát âm thanh khô khốc khàn khàn, như dạ tiêu khóc gọi, đáng tiếc, ngươi bảo vệ được mình, bảo vệ được nhiệt trùng kia sao? Lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh nhoáng một cái, như hóa mấy đạo tàn ảnh, từ khác nhau phương hướng đồng thời công hướng Liên Tinh. Dao ngắn phá không, lại quỷ dị không có âm thanh, chỉ có thực cốt âm hàn kình khí bao phủ xuống, phong tỏa Liên Tinh tất cả né tránh không gian. Liên Tinh băng mắt nghiêm trọng, nàng có thể cảm giác được người này thực lực hơn xa vừa rồi ảnh vệ, thân pháp quỷ bí, nội lực âm độc. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống thể xác tinh thần khó chịu, băng phách ngân châm lần nữa đội lên giữa ngón tay, Di Hoa Tiếp Ngọc nội lực trải rộng toàn thân, chuẩn bị nên đón đây lôi đỉnh một kích. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hưu, ba. Một đạo chói mắt màu đỏ thám diễm hỏa bỗng nhiên từ đồng phúc khách sạn nóc nhà dâng lên, ở trong trời đêm nổ tung một đóa chói lọi hồng liên. Đông xưởng cấp bậc cao nhất tín hiệu cầu viện. Cơ hồ tại tín hiệu nổ vang đồng thời, thất hiệp chấn bốn phía, tiếng chân như lôi. Mặt đất hơi rung. Lớn mật tập nhân. Dám tập kích Lý Thần Ý phủ đệ. Cho nhà ta bắt lấy. Giết chết bất luận tội. Một cái sắc nhọn lại tràn ngập uy nghiêm tiếng nói, ngập lấy bàng bạc nội lực, như lôi đỉnh lăn qua thất hiệp chấn trên không. Lời còn chưa dứt, vô số đạo nhanh chóng thân ảnh đã từ phố dài hai đầu, trên nóc nhà bay nào mà đến. Đao quang lóe sáng, kình tiễn phá không. Chính là Tào Chính Thuần an bài tiềm phục tại phụ cận châu phủ, tùy thời chờ lệnh Đông Sưởng phiên dịch cùng cao thủ. Bọn hắn tới quá nhanh. Ảnh sát công hướng Liên Tinh động tác đống nhiên trì trệ. Trong mắt lóe lên kinh sợ cùng không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Đông Sưởng tốc độ phản ứng cùng đầu nhập lực lượng to lớn như thế. Chỉ là trong chớp nhoáng này do dự, Liên Tinh nắm lấy cơ hội, đầu ngón tay băng phách ngân châm bắn nhanh mà ra, thẳng đến ảnh sát mặt. Đồng thời thân hình nhanh chóng tối lui, kéo dài khoảng cách. Ảnh sát vung đâm rời ra ngân châm, băng lên con người gắt gao nhìn chằm chằm Liên Tinh cùng nàng bụng dưới liếc mắt, như là muốn đem nàng bộ dáng khắc vào tâm lý. Rút lui. Hắn không chút do dự, phát ra ngắn ngủi rít lên. Tất cả đang tại vây công ảnh vệ nghe lệnh, lập tức bỏ qua đối thủ, giống như thủy triều lui về phía sau, thân hình dung nhập hắc ám, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại mấy cố đồng bọn thi thể cùng đầy đất bừa bộn. Bạch Triển Đường che lấy đổ máu cánh tay, thở hổn hển vọt tới cổng, bà chủ, người không sao chứ? Liên Tinh đứng tại trong phòng, khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũ sắc bén. Nàng chậm rãi buông ra nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay hàn khí từ từ tiêu tán. Trong bụng dòng nước gấm cũng chậm chậm bình phục lại đi, phản phất vừa rồi cái kia kỳ dị bạo phát chưa hề phát sinh qua. Đông Sưởng một tên đương đầu bước nhanh đi vào sân, đối Liên Tinh ôm quyền không người, chúng thuộc hạ hộ giá tới chậm, mời phu nhân thứ tội. Tập nhân đã bỏ chạy, thuộc hạ đã phái người truy kích cũng toàn thành giới nghiêm. Liên Tinh khẽ bước cằm, làm phiền chư vị. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía phương nam đen kịt bầu trời đêm, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên bụng. Hải tử, cha ngươi tại phương nam đối mặt chính là như vậy hung hiểm sao? Mà lần này U Minh giáo mục tiêu như thế rõ ràng, không chỉ là trả thù, càng là hướng về phía nàng và hải tử mà đến. Thất hiệp trấn, tòa này nhìn như bình tĩnh tiểu trấn, đã trở thành báo táp trung tâm. Nàng biết, đêm nay vẹn vẹn mới bắt đầu. Chân chính mạch nước ngầm còn tại càng sâu địa phương phun trào. Chương 193, Dược Hỏa Luyện Thật Tám Lưu Hung Dũng. Chương 193, Dược Hỏa Luyện Thật Tám Lưu Hung Dũng. Giang Châu phủ thành dịch khu, trong không khí cái kia cố đậm đến tan không ra tử khí, rốt cuộc bị một tia yếu ớt sinh cơ hỏa tan một chút. Lý Thái Huyền cải tiến phương thuốc, như là hắc ám trung điểm lên một chiếc đăng, mặc dù không thể chiếu sáng cả thâm nguyên, lại để tuyệt vọng mọi người thấy được đường sống. Một toa hoa mang theo sinh diệt thuốc dẫn thuốc thang phân phát xuống dưới, từng cái sắp chết trọng chứng giả bị gắng gượng từ quỷ môn quan kéo lại. Lý Thái Huyền đứng tại dược trong dạng, sắc mặt lại so vài ngày trước càng thêm tái nhợt. Hắn mới vừa là nhất sau một tên trọng chứng lao giả thi chân hoàn tất, độ vào thuốc dẫn, nhìn đến trên mặt lão nhân tử khí rút đi, hô hấp đều đặn xuống tới, mới chậm rãi thu tay lại. Thái dương mồ hôi lan xuống, nện ở tràn đầy dược nước động thanh sam bên trên. Vai trái chỗ kia bị độc sát trưởng phong đảo qua địa phương, như là chôn lấy một khối hàn băng, giờ phút này đang từng tia từng sợi mà lộ ra âm lãnh tê liệt cảm giác, thuận theo xương bả vai lan tràn lên phía trên, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp như kim đâm nói nói. Hắn đi đến một bên vạc nước một bên, múc một môi nước lạnh, hung hăng rót mấy ngụm. Lạnh buốt nước trượt vào yết hầu, lại ép không được trong lòng nặng nề. Ánh mắt đảo qua bên ngoài dạp cái kia trông không đến đầu đội ngũ, phần lớn là triệu chứng hơi nhẹ hoặc còn tại thời kỳ ủ bệnh bệnh hoạn. Bọn hắn trông mong nhìn qua hắn, ánh mắt kia bên trong là sinh khát vọng, cũng là vô hình trọng áp. Lý thần y điệp, van xin ngài, mau cứu mẹ ta a. Thần y điệp, nhà ta hoa nhi mới 5 tuổi a. Dược, còn có dược sao? Từng tiếng cầu khẩn, như là roi quất vào Lý Thái Huyền trong lòng. Hắn cải tiến phương thuốc thần hiệu, nhưng giá quá lớn. Mỗi một lần ngưng tụ, rót vào cái kia tơ ẩn chứa sinh diệt ý cảnh nội lực, cũng giống như từ sâu trong linh hồn rút đi một sợi bản nguyên. Đây không phải là đơn giản nội lực tiêu hao, mà là đối với tâm thần, đối với sinh mạng cảm nộ cực hạn nghiền ép. Hắn có thể cảm giác được mình tinh thần giống một cây kéo căng dây cung, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Mà vai trái nắm độc, tại đây to lớn tiêu hao dưới, như là bị tỉnh lại gián độc, dục dịch. Tiếp tục như vậy, không chống được mấy ngày. Lý Thái Huyền nhìn đến mình run nhẹ nhẹ ngón tay, thấp giọng tự nói, hắn lực lượng một người, dù có thông thiên y thuật, lại như thế nào có thể cứu được đây mấy chục vạn sinh linh? Hạt cát trong sa mạc, tuyệt vọng cảm xúc như là băng lãnh thủy triều, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lóe qua liên tinh lạnh lùng dung nhan, lóe qua nàng có chút hở ra bụng dưới. Hắn không thể đổ bên dưới, tuyệt đối không có thể. Đúng lúc này, hắn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua bên cạnh một cái đang tại nấu chín phổ thông dược nổi. Đó là cho triệu chứng hơi nhẹ bệnh hoạn chuẩn bị thanh ôn cố bản canh dùng là tương đối phổ thông dược liệu, dược tính ôn hòa, chủ yếu tác dụng là cố bản bồi nguyên, trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Nồi bên dưới củi lửa đang cháy mạnh, màu nâu thuốc thang quần của lấy, tản mát ra không tính nồng đậm mùi thuốc. Một cái ý niệm trong đầu, như là hắc ám bên trong lướt qua thiểm điện, đồng nhiên chém vào hắn não hải. Thuốc dẫn là nội lực, nhưng rót vào thành phẩm thuốc thang, như cùng ở tại cơm chín bên trong sắt muối, mặc dù có thể gia vị, lại không cách nào cải biến hạt gạo bản thân. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt đống nhiên bộc phát ra kinh người quan mang. Nếu như đây muối không phải tại cơm chín sau đó vùng, mà là đang nấu mét thời điểm liền dung nhập trong nước đâu? Hắn đống nhiên vọt tới chiếc kia dược nồi bên cạnh, không để ý nóng hổi hơi nước, một trường đặt tại thô ráp nồi trên vách. Thể nội hùng hồn thái huyền kinh nội lực, không còn là ngưng tụ cái kia huyền ảo sinh diệt ý cảnh, mà là như là ấm áp nước suối, liên tục không ngừng mà cực kỳ ôn hòa rót vào nóng hổi thuốc thang bên trong. Lần này, hắn mục đích không phải giao phó thuốc thang diệt sát cổ trùng tân lực, mà là thôi hóa. Nội lực như là tinh mật nhất quấy động, lại như vô hình hỏa diễm, đều đều mà thẩm thấu đến quần quần thuốc thang mỗi một hẻo lánh. Nó không còn truy cầu hủy diệt tính sinh diệt chi lực, mà là lấy một loại cao tần, rất nhỏ chấn động, ôn hòa kích thích dược liệu bên trong hữu hiệu thành phần, gia tốc bọn chúng phân ra, dung hợp, thăng hoa. Mắt trần có thể thấy biến hóa phát sinh. Trong nồi thuốc thang quần quần bọt biển trở nên càng thêm tinh mịn đều đều, màu sắc từ vận đục màu nâu cấp tốc trở nên trong suốt, như là tốt nhất hổ phách. Một cỗ xa so với trước đó nồng đậm, thuần túy mấy lần mùi thuốc đông nhiên bộc phát ra. Cái kia hương khí không còn là đắng chát gáy mũi, mà là mang theo một loại thấm vào ruột gan mát lạnh cùng sinh cơ bừng bừng. Nghe nóng làm cho người mừng rỡ. Thành. Lý Thái Huyền trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mọi mệnh quét sạch sành xanh. Hắn đông nhiên rút về bàn tay, không lo được lòng bàn tay bị nóng đến đỏ bừng, múc một ngụm thuốc thang cẩn thận quan sát, lại xích lại gần chóp mũi thật sâu khẽ ngửi. Dự tính, ít nhất bị kích phát 5 thành. Không, 7 thành. Hắn kích động đến ngón tay đều đang run rẩy. Đây nổi phổ thông thanh ôn cố bản canh ở bên trong lực thôi thúc dưới, dược hiệu phát sinh chất nhảy vọt. Mặc dù vẫn như cũ vô pháp giống sinh diệt thuốc dẫn như thế tinh chuẩn diệt sát cổ trùng, nhưng hắn cố bản bồi nguyên, thanh nhiệt giải độc, tẩm bổ sinh cơ hiệu quả, lại đạt đến một cái kinh người độ cao. Đủ để hữu hiệu trì hoãn nhẹ chứng người bệnh tình chuyển biến xấu, thậm chí để một chút thời kỳ ủ bệnh hoạn dựa vào tự thân sức chống cự vượt qua đi. Nhanh, đem đây nổi dược phân phát cho triệu chứng nhẹ nhất đám người này. Lý Thái Huyền lập tức hạ lệnh, âm thanh mang theo đã lâu phân chấn. Cải tiến sau thôi hóa thuốc thang rất nhanh bị phân phát xuống dưới. Hiệu quả nhanh chóng. Uống thuốc nhẹ chứng người bệnh, nguyên bản sốt nhẹ không lùi, tinh thần hề vài triệu chứng rõ ràng làm dịu, ho khan giảm bớt, trên da màu tím nhạt lốm đốm cũng đình chỉ lan tràn, thậm chí bắt đầu có biến mất dấu hiệu. Mặc dù cổ trùng còn tại thể nội, nhưng bệnh tình chuyển biến xấu bị hữu hiệu áp chế. Thần, đây dược so trước đó còn có tác dụng, ta cảm giác có sức lực, đầu cũng chẳng phải choáng. Lý Thần Y và Tuế, tiếng hoan hô vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm nhiệt liệt. Lần này không chỉ là trọng chứng giả gia thuộc, ngay cả nhẹ chứng người bệnh cũng nhìn thấy thật sự hy vọng. Lý Thái Huyền lập tức điều chỉnh sách lược, hắn cấp tốc đem bệnh hoạn phân cấp. Trọng chứng nguy ngập giả vẫn từ hắn tự mình xuất thủ, lấy Thái Huyền Kinh sinh diệt ý cảnh nội lực làm thuốc dẫn, phối hợp đặc chế thuốc thang cứu chữa. Đây là hệ tâm, nhưng số lượng tương đối so sánh thiếu. Nhẹ chứng cùng ổn định kỳ người bệnh, thống nhất phục dụng nội lực thôi hóa sau thanh ôn cố bản canh. Pháp này có thể đại quy mô ứng dụng, từ cái khác thầy thuốc hoặc học đồ phụ trách nấu chín, Lý Thái Huyền chỉ cần tại mấu chốt tiết điểm rót vào nội lực thôi hóa là được, cực kỳ tiết kiệm hắn tinh lực. Thời kỳ ủ bệnh cùng hư hư thực thực giả, phục dụng phổ thông dự phòng chén thuốc, cũng nghiêm mật quan sát. phân cấp cứu chữa sách lược như là tinh vi bánh răng bắt đầu vận chuyển. Hiệu suất trong nháy mắt đề thăng mấy lần. Nguyên bản chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chuyển biến xấu nhẹ chứng người bệnh đạt được kịp thời hữu hiệu khống chế, Lý Thái Huyền đến lấy đem quý giá sinh diệt thuốc dẫn tập trung ở cần có nhất, nguy cấp nhất trọng chứng giả trên thân. Dịch khu trật tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, tuyệt vọng mù mịt bị đuổi tản ra hơn phân nửa, ngọn lửa hy vọng chân chính bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nhưng mà, ngay tại mảnh này nhìn như chuyển biến tốt đẹp tình thế phía dưới, mạch nước ngầm lại đang điên cuồng phun trào. Dịch khu biên giới, một chỗ vứt bỏ thành hoàng miếu bên trong. Hồn sát sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn mới vừa tiếp vào thủ hạ mật báo, Lý Thái Huyền vậy mà lại làm ra cái gì nội lực thôi hóa chi pháp, cực kỳ hóa giải cứu chữa áp lực, dịch khu nhân tâm bắt đầu ổn định. Phế vật, một đám phế vật. Hồn sát một cước đạp lăn trước mặt Phá Lư Hương, trong mắt thiêu đốt lên điên cuồng lửa giận, độc sát tên ngu xuẩn kia chết rồi, ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được. Hiện tại ngược lại tốt, đây Lý Thái Huyền không những không có bị kéo đổ, ngược lại càng đánh càng hăng. Hắn đi qua đi lại, như là thú bị nuốt. Không thể đợi thêm nữa. Chờ hắn triệt để ổn định cục diện, giáo chủ đại kế liền toàn bộ xong. Hắn đông nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ngon độc, đã hao tổn bất tử hắn, vậy liền buộc hắn đi ra. Để chính hắn nhảy vào hố lửa. Hắn ngoắc gọi một tên tâm phúc, thấp giọng phân phó, đi, tìm mấy cái cơ linh điểm, lẫn vào những cái kia lĩnh dược bệnh hoạn bên trong. Nói cho bọn hắn, lý thần y dược căn bản trị không được ăn. Cổ trùng còn tại bọn hắn thể nội, sớm muộn sẽ bạo phát. Với lại, dược nhanh dùng xong. Lý Thái Huyền chỉ lo cứu những cái kia sắp chết, mặc kệ bọn hắn những này còn có thể thở chết sống. Lại phái người, đi những cái kia người chết tốt đều. Kích động. Liền nói Lý Thái Huyền là triều đình phái tới, cố ý dùng chậm dược kéo lấy mọi người, đợi thật lâu triều đình đại quân đến đem nhiễm bệnh người đều thiêu chết diệt khẩu. Còn có, hồn sát nết miệng lên tàn nhẫn đường cong, đem chúng ta nhân thủ đều triệu tập đứng lên, lẫn trong đám người. Chờ nhiễu loạn cùng một chỗ. Mục tiêu chỉ có một cái, Lý Thái Huyền. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Là Tâm Phúc lĩnh mệnh, thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Hồn sát đi đến miếu hoang cổng, nhìn qua nơi xa lửa đèn điểm điểm dịch khu, trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, Lý Thái Huyền, ta nhìn ngươi lúc này, còn thế nào cứu? Lý Thái Huyền đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang chìm ngâm ở tìm tới tân phương pháp khoái trá cùng sau này bận rộn bên trong. Phân cấp cứu chữa sách lược hiệu quả rõ rệt, nhìn đến càng ngày càng nhiều nhẹ chứng người bệnh tình ổn định, hắn căng cứng thần kinh rốt cuộc có thể thoáng buông lỏng phút chốc. Hắn đi đến dược lều một góc, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị điều tức phút chốc, áp chế vai trái dục dịch năm độc. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua những cái kia đang bị phân phát thôi hóa thuốc thang một cái cấp độ càng sâu ý niệm đột nhiên xông ra. Nội lực thôi hóa, có thể kích phát phổ thông dược liệu dự tính, là bởi vì nội lực bản thân chấn động tần suất, hay là bởi vì nó ẩn chứa sinh cơ thuộc tính. Hắn nuốt cằm, lâm vào trầm tư, sinh diệt ý cảnh nội lực, có thể tinh chuẩn diệt sát cổ trùng, như là sắc bén nhất đao. Mà phổ thông nội lực thôi hóa dược liệu, càng giống là hòa hầu. Hòa hầu. Lý Thái Huyền con mắt càng ngày càng sáng, nếu như ta có thể tìm tới một loại phương pháp, mô phỏng loại này thôi hóa hỏa hầu hoặc là tìm tới một loại ẩn chứa cùng loại sinh cơ chấn động tự nhiên chi vật, phải chăng liền có thể thay thế ta nội lực, thậm chí khiến người khác cũng có thể nắm giữ loại phương pháp này. Ý nghĩ này như là sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Nếu quả thật có thể tìm tới vật thay thế, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa huyết ôn cổ khắc tinh sẽ không còn là hắn Lý Thái Huyền một người. Mang ý nghĩa đây khủng bố ôn dịch mới có thể chân chính bị chiến thắng. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt lóe ra trước đó chưa từng có quan mang. Ý địa đạo chi lộ, tựa hồ tại trước mắt hắn lại đẩy ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Phía sau cửa là rộng lớn hơn thiên địa, cũng là càng gian khổ khiêu chiến. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp nghĩ lại, một trận xảy ra bất ngờ, như là trời long đất lở tiếng ồn nào, đông nhiên từ dược bên ngoài giảm chuyển đến. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, tiếng giống giận dữ hôn tạp cùng một chỗ, trong nháy mắt phá vỡ dịch khu mới vừa khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Dược có vấn đề. Lý Thái Huyền hại người. Triều đình muốn đốt chết ta nhóm. Liều mạng với bọn hắn. Giết Lý Thái Huyền. Hắn là lừa đảo. Hỗn loạn, như là nhỏ vào lăn dầu nước lạnh, ầm vang nổ tung, chương 194, chương Tam Phong Việt Thủ, khởi động, quy khứ dẫn, chương 194. Trương Tam Phong Việt Thủ, khởi động, quy khứ dẫn. Giữa bên ngoài dạp ồn ào náo động như là sôi trào chảo dầu, tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hai hôn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ cuồng bạo trọng lưu, hung hăng đánh thẳng vào lung lay sắp đổ trật tự. Dược là giả, uống chưa dùng, cổ trùng còn tại trong bụng leo. Triều đình muốn đốt chết ta nhóm. Lý Thái Huyền là đồng lõa, đoạt dược, liều mạng với bọn hắn. Đám người tại mấy cái khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lấp lóe hán tử kích động dưới, triệt để đã mất đi lý trí. Bọn hắn mắt đỏ, cơ khô gầy cánh tay, như là vỡ đê như hồng thủy phóng tới phân phát thuốc thang tốt liệu. Bàn gỗ bị lật tung, bình thuốc bị nện nát, màu nâu dược chất hòa với bùn đất bốn phía chảy xuôi. Phụ trách duy trì trật tự mấy tên thầy thuốc cùng hộ công bị xô đẩy trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Dừng tay. Lục Tiểu Phụng quát chói tai một tiếng, thân ảnh như gió cắm vào đám người. Thương thế hắn chưa lành, sắc mặt tái nhợt, nhưng linh tê chỉ vẫn như cũ xảo trá tàn nhẫn, trong nháy mắt điểm ngược lại hai cái xông lên phía trước nhất, rõ ràng là cầm đầu náo sự ra hỏa. Nhưng mà, càng nhiều người dâng lên, bọn hắn bị sợ hãi che đôi mắt, căn bản không phân rõ địch ta. Cùng ngay, lừa đảo. Một cái gầy trơ cả xương lão hán, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng điên cuồng, cơ đao bổ tuổi bổ về phía Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng nghiêng người tránh đi, trở tay chế trụ lao hán cổ tay, muốn đoạt bên dưới đao bổ tuổi. Nhưng lao hán sau lưng, một ánh mắt hung ác nham hiểm hắc y nhân cơ hội nhào tới, trong tay áo hàn quang chợt lóe, ngâm độc dao găm đâm thẳng Lục Tiểu Phụng dưới xương sườn. Góc độ xảo trá, thời cơ ngon độc. Cẩn thận. Lý Thái Huyền âm thanh truyền đến. Hắn vừa chế trụ một bên khác rối loạn, mắt thấy Lục Tiểu Phụng gặp nạn, thiên gia kiếm trong nháy mắt xuất vỏ. Một đạo u lam kiếm quang như là xé rách màn đêm thiểm điện, phát sau mà đến trước. Keng. dao găm bị tinh chuẩn mà đập bay. Hắc Y Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, nứt gan bàn tay, lảo đảo lùi lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Lý Thái Huyền kiếm nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, nhưng lần này cũng triệt để đốt lên thùng thuốc nổ. Lý Thái Huyền động thủ, hắn muốn giết người diệt khẩu, giết hắn, đoạt dược. Đám người triệt để điên cuồng, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, binh khí tiếng va chạm chồng sen một đoàn. Trong hỗn loạn, càng nhiều U Minh giáo cao thủ giống như rắn độc tiềm phục tại trong đám người, tùy thời xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Thái Huyền cùng Lục Tiểu Phụng. Trang diện triệt để mất khống chế. Lý Thái Huyền ánh mắt băng lãnh, thiên gia kiếm hóa thành một màn ánh sáng bảo vệ toàn thân, đem đánh tới hòn đá, gậy gỗ cùng ngầm độc châm toàn bộ ngăn. Hắn không thể bên dưới nặng tay, những người này phần lớn là bị mê hoặc dân chúng vô tội. Nhưng U Minh giáo người lại không hề cố kỵ, từng chiêu chí mạng. Lục Tiểu Phụng càng là hiểm tượng hoàn sinh, hắn vốn là có tổn thương tại người, lại bị mấy tên U Minh giáo hảo thủ vây công, đỡ trái hở phải, trên cánh tay lại thêm một đạo vết máu, độc tố tựa hồ có lan tràn dấu hiệu. Mắt thấy một trận máu tanh đồ sát sắp diễn ra. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vô lượng tiên tôn, một tiếng bình thản, ôn nhuận, lại như là trống chiều trông sớm một dạng âm thanh, rõ ràng xuyên thấu tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn, tại mỗi người vang lên bên tai. Thanh âm này không cao, lại mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm cùng yên tĩnh, phản phất trong nháy mắt vút lên trong lòng sao động cùng sợ hãi. Hỗn loạn đám người như là bị làm định thân pháp, động tác đống nhiên chỉ trệ, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía ngoài đoàn người vây, chẳng biết lúc nào nhiều một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò lao đạo. Hắn mặc một thân tắm đến trắng bệnh cũ đã bảo, cầm trong tay một cây phất trần, thân hình cũng không cao lớn, lại như núi lớn trầm ổn. Chính là võ đang tổ sư, Lục Địa Thần Tiên, Trương Tam Phong. Phía sau hắn, đi theo mấy tên khí chất trầm ổn, ánh mắt trong trẻo võ đang đệ tử. Trương Tam Phong ánh mắt ôn nhuận, đảo qua hỗn loạn hiện trường, cuối cùng rơi vào Lý Thái Huyền trên thân, khẽ bước cằm. Lập tức, hắn trong tay phất trần nhẹ nhàng vung về phía trước một cái. Không có kình phong gào thét, không còn khí lãng cuộn cuộn, chỉ có một cỗ nhu hòa, hòa hợp, phản phất bao dung thiên địa vạn vật thái cực chân ý, như là vô hình gợn sóng khuyết tán ra. Cỗ này chân ý phất qua chỗ, kỳ tích phát sinh. Những cái kia điên cuồng tiêu gạo, vung vẩy cánh tay mọi người, động tác trong nháy mắt trở nên chậm chạp, trong mắt nóng nảy như là băng tuyết tan rã rút đi, thay vào đó là một loại mở mịt hòa ninh tĩnh. Xô đẩy đình chỉ, tiếng mắng chửi thấp xuống, ngay cả những cái kia tiềm phục tại trong đám người, chuẩn bị xuất thủ U Minh giáo cao thủ, cũng cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ toàn thân, động tác trì trệ, sinh ra lòng kiêng kỵ. Toàn bộ hỗn loạn tràn diện, lại bị đây nhất phát trần, miễn cưỡng định ở. Chư vị phụ lão hương thân, Trương Tam Phong âm thanh bình thản mà rõ ràng, mang theo an ủi nhân tâm lực lượng, chớ có bị gian nhân che đôi mắt. Lý Thần Y hành y tế thế, lo lắng hết lòng, chỉ vì cứu chư vị thoát ly khổ hải. Này dược mặc dù không thể lập tức trừ tận gốc cổ độc, lại có thể cố bản bồi nguyên, trì hoãn bệnh tình, làm hậu tục cứu chữa tranh thủ sinh cơ. Triều đình cũng đang toàn lực điều vận dược liệu, tuyệt không đốt giết hết miệng sự tình. Như thế lời đồn, chính là U Minh tà giáo yêu nhân giải, ý tại gây ra hỗn loạn, đoạn trừ vị sinh lộ. Không cần thiết người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Từng chữ câu câu, như là suối trong chảy xuôi, gột rửa lấy mọi người trong lòng sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ. Trương Tam Phong trăm năm qua tích lũy vô thượng hy vọng, tại thời khắc này phát huy to lớn tác dụng. Trong mắt rất nhiều người điên cuồng từ từ thối lui, thay vào đó là xấu hổ cùng nghĩ mà sợ. Là Trương chân nhân. Trương chân nhân đều nói như vậy. Chúng ta bị người xấu lừa gạt. Đám người bắt đầu buông lỏng, có người để tay xuống bên trong côn đồng, có người yên lặng lui ra phía sau. Trương Tam Phong ánh mắt cùng Lý Thái Huyền trên không trung giao hội. Không cần ngôn ngữ, Lý Thái Huyền trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Chân nhân, này thuốc thang lấy phổ thông dược liệu nấu chín, trải qua ta nội lực thôi hóa, dược hiệu tăng gấp bội, có thể cố bản bồi nguyên, áp chế cổ độc lan tràn. Nhưng công hiệu cuối cùng cũng có cực hạn." Trương Tam Phong trong mắt đạo vận lưu chuyển, trong nháy mắt sáng tỏ trong đó có thiếu, nội lực thôi hóa, kích phát dược tính. "Rượu." Nhưng tiểu hữu nội lực tinh thuần huyền ảo, người phi thường có thể đụng. Lão đạo diện mạo, võ đang thuần dương vô cực công chính bình thản, sinh cơ tràn trề, có thể nếm thử lấy ôn hòa nội lực, giúp đỡ điều hòa, ổn định dược tính, có lẽ có thể lại tăng công hiệu. Lý Thái Huyền trong mắt tinh quang bùng lên. Lúc trước hắn chỉ muốn đến nội lực thôi hóa dược liệu bản thân, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dùng thuộc tính khác nhau nội lực đi điều hòa, ổn định bị thôi hóa sau dược tính. Đây như cùng ở tại liệt hỏa nấu dầu bên trong gia nhập một vị chất trung hòa, có lẽ có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả. Mời chân nhân một thử. Lý Thái Huyền không chút do dự. Trương Tam Phong đi đến một cái mới vừa nấu xong dược nồi bên cạnh. Hắn cũng không giống Lý Thái Huyền như thế đưa bàn tay đặt tại nồi trên vách, mà là duỗi ra khô gầy ngón tay, cách không đối quần quần thuốc thang nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ tinh thuần, ôn hòa, tràn ngập sinh cơ bừng bừng thuần dương vô cực nội lực, như là tia nước nhỏ, vô thanh vô tức rót vào thuốc thang bên trong. Cỗ này nội lực cũng không bá đạo, không có ý đồ đi cải biến thuốc thang bản chất, mà là như là nhất linh xảo công tượng, dẫn dắt đến thuốc thang bên trong bởi vì thôi hóa mà hơi có vẻ sao động dược lực, khiến cho càng thêm hòa hợp, bình thản, dễ dàng hấp thu. Mắt trần có thể thấy biến hóa lần nữa phát sinh. Trong nồi thuốc thang quần quần bọt biển trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ đều đều, nguyên bản hơi có vẻ gây mũi mùi thuốc trở nên thuần hậu ôn hòa, màu sắc cũng càng thêm trong suốt trong suốt. Lý Thái Huyền lập tức múc một muỗng, cẩn thận cảm giác, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dược tính càng tăng nhiệt độ hơn cùng ổn định. Cố bản bồi nguyên hiệu quả chí ít để thăng ba thành. Đối với nhẹ chứng người bệnh hiệu quả càng tốt. Thiện. Trương Tam Phong mỉm cười, như thế, lão đạo cùng môn hạ đệ tử có thể trợ tiểu hữu một chút sức lực. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa cùng áo giáp tiếng va chạm. Hộ Long Sơn trang làm việc, người không có phận sự tránh lui. Từng tiếng lạnh quát vang lên. Chỉ thấy thượng quan Hải Đường một thân trang phục, tư thế hiên ngang, xuất lĩnh lấy mười mấy tên hộ Long Sơn trang tinh nhuệ thúc ngựa mà đến. Quy Hải nhất đao theo sát phía sau, ôm ấp trường đao, ánh mắt lạnh lẽo như lưới đao. bọn hắn như là sắc bén dao nhọn, trong nháy mắt cắm vào đám người, đem những cái kia còn tại trong bóng tối kích động, dục dịch U Minh giáo nhanh đuốt tinh chuẩn mà nắm chặt đi ra. Bắt lấy. Thượng quan Hải Đường ra lệnh một tiếng, Hộ Long Sơn trang cao thủ như lang như hổ, trong nháy mắt chế phục 7-8 tên lẫn trong đám người U Minh giáo đồ. Những người này còn muốn phản kháng hoặc uống thuốc độc tự vẫn, lại bị Quy Hải nhất đao nhanh như thiểm điện sống đao kích choáng, ngay cả tự sát cơ hội đều không có. Tao đốc chủ có lệnh, toàn lực hiệp trợ Lý Thần Y bình dịch. Lại có biểu đạt sinh sự, nhu đồ làm loạn giả, giết chết bất luận tội. Thượng quan Hải Đường âm thanh truyền khắp toàn trường, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Có Trương Tam Phong vô thượng uy vọng cùng võ đang đệ tử gia nhập nội lực điều hòa thuốc thang, có Hộ Long Sơn trang tinh nhuệ duy trì trật tự, tiêu diệt toàn bộ gian tế, hỗn loạn tràng diện cấp tốc bị khống chế. Đám người an tĩnh lại, xấu hổ lui sang một bên, một lần nữa xếp hàng ngũ. Hy vọng quan mang, lần nữa tại mỗi người trong mắt sáng lên. Nhưng mà, ở phía xa một tòa rách nát tòa nhà hình tháp trong bóng tối, hồn sát sắc mặt đã âm trầm đến như là đáy nổi. Hắn nhìn đến Trương Tam Phong đồng bền thân ảnh, nhìn đến Hộ Long Sơn trang tinh nhuệ, nhìn đến lần nữa khôi phục trật tự dịch khu, răng cắn đến khanh khách rung động. Trương Tam Phong, Hộ Long Sơn trang, tốt, rất tốt. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm, các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng. Nam mơ, hắn bỗng nhiên quay người, đối với sau lưng duy nhất mấy tên tâm phúc gầm nhẹ nói, truyền lệnh, khởi động quy khư dẫn, đem những cái kia đồ vật thả ra. Ta muốn đây Giang Châu phủ thành biến thành nhân gian địa ngục. Lý Thái Huyền, ta nhìn ngươi lần này còn có thể hay không cứu. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ dữ tợn mà quyết tuyệt nụ cười, mang theo một loại đồng quy vu tận điên cuồng, giáo chủ, thuộc hạ vô năng, chỉ có thể dùng cái này tàn khu, vì ngài mở ra quy khư chi nhãn. Chương 195, kiếm trạng hồn rất nam cương định, chương 195, kiếm trạng hồn rất nam cương định. Giang Châu phủ thành dịch khu, Trương Tam Phong hy vọng như là định hải thần châm, ổn định bạo động nhân tâm. Võ đang đám đệ tử khoanh chân ngồi vây quanh tại từng ngụ dược nồi bên cạnh, sắc mặt trầm ngưng, song trưởng lăng không ấn xuống, đem tinh thuần bình thản thuần dương vô cực nội lực, như là ôn nhuận dòng suối, chậm rãi đổ vào quần quần thuốc thang bên trong. Mùi thuốc bị nội lực điều hòa, trở nên càng thêm thuần hậu ôn hòa, dược tính cũng càng ổn định. Hộ Long Sơn trang tinh nhuệ tại Quy Hải nhất đao cùng Thượng Quan Hải Đường dẫn đầu dưới, như là vô thanh bàn thạch, một mực thủ giữ trật tự chỗ sung yếu. Đem những cái kia ý đồ lần nữa châm ngòi thổi gió U Minh giáo dương nghiệt từng cái bắt được, bắt chói. Hỗn loạn mù mịt bị đuổi tản ra, hy vọng hỏa quang tại mỗi người trong mắt một lần nữa ổn định mà bốc cháy lên đến. Lý Thái Huyền đứng tại Lâm Thời Dựng xem bệnh đại trước, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, thái dương treo tinh mịn mồ hôi. Hắn mới vừa làm một danh khí hơi thở yếu ớt bà lao thi châm hoàn tất, đầu ngón tay cái kia sợi ẩn chứa sinh diệt ý cảnh tinh thuần nội lực độ vào đối phương tâm mạch, cưỡng ép bóp chết hắn thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi cổ trùng, đem lão nhân từ trước quỷ môn quan kéo lại. Hắn thu tay lại, có chút thở dốc, vai trái chỗ kia bị độc sát trưởng phong ăn mòn vết thương, như là giòi trong xương, truyền đến từng trận âm hàn nói nói, nhắc nhở lấy hắn tự thân tiêu hao đã gần đến cực hạn. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại mang theo thấu xương âm hàn sát ý, như là tiềm phục tại bụi cỏ chúng độc rắn, đung nhiên từ phía ngoài đoàn người vây trong bóng tối thoát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Lý Thái Huyền giữa lưng. Nhanh đến mức siêu việt thị giáp bắt, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Cẩn thận! Lục Tiểu Phụng tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Hắn đang tựa ở dược lều lập trụ bên cạnh điều tức, áp chế trên cánh tay lan tràn độc tố. Giờ phút này muốn rách cả mí mắt, lại không kịp cứu viện. Trương Tam Phong khoanh chân ngồi tại chỗ xa xa, nhắm mắt điều tức, giống như tại cảm ngộ dược tính cùng nội lực giao hòa. Cái kia cố sát ý bạo phát quá đột nhiên, quá ẩn nấp, ngay cả hắn đều tựa hồ chậm một cái chớp mắt. Lý Thái Huyền đưa lưng về phía sát ý, phảng phất không có chút nào phát giác. Hắn đang cúi đầu nhìn đến mới vừa ổn định lại bà lão, ngón tay vô ý thức khoác lên đối phương hoàn mạch bên trên. Ngay tại cái kia ngâm độc trưởng phong sắp chạm đến hắn sau lưng quần áo nháy mắt. Ông. Từng tiếng càng sục sôi, phản phất long ngâm cựu tiêu kiếm minh, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ dịch khu. Thiên gia kiếm. Xuất vỏ. Lý Thái Huyền thậm chí không có quay người, hắn chỉ là vung tay lại. Một đạo cô động như thực chất, u lam thâm thúy kiếm quang, như là sẽ rách màn đêm thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn chém về phía sau lưng. Xoẹt. Như là nung đỏ bàn ủi cắt vào mỡ bò. Cái kia âm độc tàn nhẫn trưởng phong bị kiếm quang trong nháy mắt từ đó bổ ra. Tanh hôi xương độc như là gặp phải khắc tinh, phát ra tư tư gào thét, trong nháy mắt tán loạn tan rã. Kiếm quang ta thế không suy, hung hăng chạm đang đánh lén giả trên cổ tay. A! Một tiếng thê lương kêu thảm. Một cái khô gầy, hiện ra màu xanh đen bàn tay, tính cả một nửa cánh tay, bị đủ cổ tay chặt đứt. Máu tươi cuồn cuộn. Kẻ đánh lén lảo đảo lui lại, lộ ra chân dung, chính là U Minh giáo thất sát đứng đầu, hồn sát. Trên mặt hắn cái kia tấm giữ tợn thanh đồng mặt nạ giờ phút này che kín vết rạn, lộ ra hé mở bởi vì kịch liệt đau nhức cùng điên cuồng mà vặn vào mặt. Hắn toàn thân hắc khí lượn lờ, như là thiêu đốt hỏa diễm, khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn. Hiển nhiên vận dụng một loại nào đó tiêu hao sinh mệnh bí pháp cấm kỵ. Lý Thái Huyền, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hồn sát âm thanh khàn giọng như phá la, mang theo khắc cốt toán độc. Hắn lại không để ý đứt cổ tay thống khổ, duy nhất năm ngón tay trái thành chảo, mang theo càng thêm nồng đậm gió tanh xương độc, lần nữa nhào tới. Tốc độ càng nhanh, khí thế càng hung. Cùng lúc đó, phía ngoài đoàn người vây trong bóng tối, đột nhiên thoát ra mấy đạo hắc ảnh. Bọn hắn thân hình quỷ mị, động tác nhẹ bén, trong tay cơ ngâm độc kỳ môn binh khí, lao thẳng tới dược lều. Càng có người từ trong ngực móc ra chút tiêu, thổi ra bén nhọn chói tai còi huýt. Theo còi huýt, mặt đất, góc tường, thậm chí một chút bệnh hoạn dưới vạt áo, lại leo ra lít nha lít nhít, màu sắc khác nhau độc trùng. Giết, độc hạt, nhẹ. Giống như nước thủy triều tuôn hướng Lý Thái Huyền cùng phụ cận bệnh hoạn. Đây là U Minh giáo cuối cùng tinh nhuệ cùng khu trùng sư, phát động tự sát thức tuyệt mệnh tập kích. Bảo hộ Lý Thần Y Liễu. Thượng quan Hải Đường quát chói hai một tiếng, Hộ Long Sơn trang cao thủ trong nháy mắt nên tiếp những cái kia đánh tới U Minh giáo tử sĩ. Đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đụng vào nhau. kết trận, bảo vệ dược liệu. Võ đang đám đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy, trường kiếm xuất vỏ, thái cực kiếm trận triển khai, kiếm quang lưu chuyển, đem vọt tới độc trùng cắn giết hơn phân nửa. Nhưng hồn sát mục tiêu chỉ có một cái, Lý Thái Huyền. Hắn như là điên dại, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế cùng bầy công, trong mắt chỉ còn lại có cái kia thanh sam thân ảnh. Đứt cổ tay trỗi chảy ra máu đen phảng phất thành hắn nhiên liệu, để hắn khí tức càng thêm cuồng bạo. Lý Thái Huyền ánh mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng. Tiên gia kiếm trong tay hắn hóa thành một mảnh u lam màn sáng. Thân hình hắn bất động như núi, kiếm quang lại linh động như gió. Mũi kiếm mỗi một lần điểm ra, đều tinh chuẩn mà đâm về hồn sát trưởng pháp lưu chuyển khoảng cách, thân kiếm mỗi một lần đón đỡ, đều mang một cỗ tràn trề kinh khủng mềm dẻo kinh lực, đem đối phương cuồng bạo trưởng lực đẩy ra, hóa giải. Đinh đinh đương đương, suy suy suy. Sắt thép va chạm âm thanh cùng xương độc bị kiếm khí bốc hơi tiếng vang bên tai không dứt. Hồn sát trưởng phong âm độc tàn nhẫn, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, nhưng Lý Thái Huyền kiếm quang lại như là kiên cố nhất đê đập, ẩn chứa Thái Huyền kinh sinh sôi không ngừng nội lực, đem tất cả xâm nhập ngăn cản ở ngoài. Kiếm quang những nơi đi qua, những cái kia đánh tới độc trùng như là bị vô hình hỏa diễm thiêu đốt, nhao nhao cứng ngắc, rơi xuống, hóa thành cho bụi. Lục Tiểu Phụng cưỡng đề một cái chân khí, linh tê chỉ liên đạn. Suy suy suy, mấy đạo cô động chỉ phong như là độc xà thổ tín, tinh chuẩn mà bắn về phía hồn sắt con gối, eo trời yếu hại. Hắn mặc dù mang thương, nhưng ánh mắt độc ác, xuất thủ xảo trá, cực đại quấy nhiễu hồn sắt thế công. Cùng ngay, hồn sắt gầm thét, trở tay một trường vỗ hướng Lục Tiểu Phụng. Trường phong mang theo tanh hôi hắc khí. Lục Tiểu Phụng thân hình nhanh chóng tối lui, lại vẫn bị trường phong biên giới quét trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lý Thái Huyền trong mắt hàn mang chợt lóe. Thiên gia kiếm bỗng nhiên chấn động, kiếm quang tăng vọt. Một đạo cô động như tấm lụa u lam kiếm khí, như là nộ hải cuồng đảo, ngang nhiên chém về phía hồn sắt chụp về phía Lục Tiểu Phụng bàn tay kia. Hồn sắt bị ép trở về nằm đó đỡ. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Hồn sắt thân hình kịch chấn, liền lùi mấy bước. Hắn vốn là cưỡng ép vận dụng bí pháp, lại gây mất một cổ tay, giờ phút này đón đỡ Lý Thái Huyền toàn lực một kiếm, thể nội khí huyết sôi trào, bí pháp phản phệ trong nháy mắt tăng lên. Trên mặt hắn dâng lên một cỗ không bình thường ửng hồng, lập tức lại trở nên hôi bại, toàn thân lượn lờ hắc khí kịch liệt ba động, như là nến tàn trong gió. Sơ hở. Lý Thái Huyền chờ đó là giờ khắc này. Trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra, một cỗ khó nói lên lời, phản phất xuyên thủng thời không khủng bố kiếm ý bỗng nhiên ngưng tụ. Cũng không phải là hoàn chỉnh kiếm nhị thập tam mà là hắn chạm sát của mẫu, phá vỡ huyền trưởng lão tịch diệt tử khí thì lĩnh ngộ được cái kia một tia sinh diệt luân hồi ý vận. Chạm. Quát khẽ một tiếng, như là cựu thiên sấm sét tại hồn sát sâu trong linh hồn nổ vang. Lý Thái Huyền bước ra một bước, thân ảnh phản phất dung nhập trong gió. Thiên gia kiếm hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể chia cắt âm dương u lam hàn quang. Một kiếm này, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một loại xuyên thủng tất cả, tịch diệt vạn vật quyết tuyệt ý chí. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí phản phất bị đông cứng, xé rách, phát ra vô thanh gào thét. Hồn sát con người bỗng nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim. Hắn cảm nhận được tử vong hàng lâm. Đó là một loại siêu việt hắn lý giải lực lượng. Hắn điên cuồng mà thôi động còn sót lại bí pháp, ý đồ ngưng tụ hộ thể hắc khí, ý đồ né tránh. Nhưng quá muộn. Kiếm quang phất lờ không gian khoảng cách, phất lờ bước lên hắc khí, vô cùng tinh chuẩn, điểm vào hồn sát tim. Phúc. Một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên, như là bọt khí vỡ tan. Thời gian phản phất động lại một cái chớp mắt. Hồn sát đánh ra trước động tác triệt để cứng đờ. Trong mắt của hắn điên cuồng, hoán động, không cam lòng, trong nháy mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch trống rỗng. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ tuôn ra một cái sền sệt đen nhánh, tản ra tanh hôi máu đen. Dạy, chủ, quy khư. Trong cổ họng hắn gạt ra cuối cùng một tia mơ hồ ý niệm, tràn đầy vô tận đoán độc cùng một tia khó nói lên lời. Sợ hãi. Lập tức, hắn toàn thân lượn lờ hắc khí như là bị đâm thủng khí cầu, ầm vang bạo tán, hóa thành từng sợi khói xanh, cấp tốc biến mất trong không khí. Hắn cái kia tiểu tụy thân thể, như là bị rút khô tất cả chẻo chống gỗ mục, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Phu phu một tiếng đập xuống đất, bắn lên một mảnh bụi đất. Khí tức hoàn toàn không có. U Minh giáo thất sát đứng đầu, hồn sát, mất mạng. Thủ lĩnh đền tội, như là rút mất cuộc sống. Những cái kia còn tại ngoan cố ngạnh kháng U Minh giáo tử sĩ cùng khu chủ sư, trong nháy mắt đã mất đi tất cả đấu trí. Hồn sát đã chết, người đầu hàng không giết. Thượng quan Hải Đường lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn trường. Giết. Hộ Long Sơn trang cao thủ sĩ khí đại trấn, thế công như thủy triều. Võ đang đệ tử kiếm trận cắn giết, còn sót lại độc trùng nhao nhao mất mạng. Ngoan cố ngạnh kháng giả bị cấp tốc giết chết, còn lại mấy người mắt thấy đại thế đã mất, nhao nhao vứt xuống binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Hỗn loạn tràn diện, tại hồn sát ngã xuống trong nháy mắt, triệt để bình lặng. Trương Tam Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến hồn sát thi thể, vừa nhìn về phía cầm kiếm mà đứng Lý Thái Huyền, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cùng ngưng trọng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ta bất thắng chính, nhưng kẻ này trước khi chết chi ngôn, quy khư hai chữ, sợ không phải điểm lành. Lý Thái Huyền thu kiếm vào vỏ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lúc ban đầu. Hắn đi đến hồn sát bên cạnh thi thể, túi người nhặt lên một khối từ hồn sát trong ngực rơi xuống, không phải vàng không phải một lệnh bài màu đen. Lệnh bài chính diện khắc lấy giữ tận mặt quỷ răng nanh, mặt sau là một cái phong cách cổ xưa hồn tự. U Minh giáo, giáo chủ, quy khư chi nhãn. Lý Thái Huyền thấp giọng đọc lấy mấy cái này từ, đem lệnh bài thu hồi. Hắn biết, hồn sát chết cũng không phải là kết thúc, mà là mở ra U Minh giáo càng sâu tầng âm như mở màn. Hắn quay người, nhìn về phía dịch khu. Tại Trương Tam Phong cùng võ đang đệ tử nội lực hỗ trợ dưới, cải tiến phương thuốc hiệu quả rõ rệt. Nhẹ chứng người bệnh tình ổn định, khôi phục giả ngày càng tăng nhiều. Trọng chứng giả tại có thứ tự cứu chữa dưới, cũng lần lượt thoát khỏi nguy hiểm. Bao phủ phương Nam tử vong mây đen, rốt cuộc bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, sơ hiện tự quang. Phương Nam dịch sự tình, đại cục đã định. Lý Thái Huyền đi đến Trương Tam Phong trước mặt, trịnh trọng ôm quyền, sau này phòng dịch, khôi phục điều trị sự tình, còn cần làm phiền chân nhân cùng võ đang chư vị cao độ, cùng hộ Long Sơn trang chư vị. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng mấy tấm phương thuốc cùng một quyển bản chép tay, đây là cải tiến phương thuốc cùng nội lực tối hóa, điều hòa dược tính kỹ càng yếu điểm. Thỉnh cầu chân nhân chuyển giao quan phủ cùng sau này tiếp nhận thầy thuốc. Lý Mỗ, cần phải đi. Tiểu Hưu muốn về. Trương Tam Phong ấm giọng hỏi. Phải. Lý Thái Huyền gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, trong mắt lóe lên một tia sâu sắc lo lắng, thất hiệp chấn. Còn có người đang đợi ta. Với lại, hắn vô ý thức sờ lên ngực, Hải Uyên đồ trục tâm truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt lại rõ ràng rung động, đồng thời, hắn phảng phất cách thiên sơn và thủy, cảm ứng được liên tinh trong bụng cái kia dị thường cường thịnh thai nguyên ba động, mang theo một tia khó nói lên lời sao động. Đúng lúc này, một tên hộ Long Sơn trang truyền lệnh binh bước nhanh chạy tới, quỳ một chân trên đất, đôi tay chỉnh lên một phong cắm ba cây màu đỏ linh vũ cơ báo. Báo: Bắc Cương 800 dặm khẩn cấp. Mạc Bác Tả Hiền Vương nội thuật tự mình dẫn 10 vạn thiết kỵ, tấn công mạnh nhạn một quan. Quan thành báo nguy. Quân bên trong đột phát bệnh hiểm nghèo, tướng sĩ nhiệt độ cao ho ra máu, triệu chứng cực giống phương Nam ôn dịch sơ kỳ. Bệ hạ có chỉ, thỉnh cầu Lý thần y Bắc Thượng gấp rút tiếp viện. Bắc Cương khói lửa. Cấp tốc. Lý Thái Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào. Phương Nam sơ định, Bắc Cương lại lên khói báo động. Quân bên trong bệnh hiểm nghèo, cực giống ôn dịch. Đây tuyệt không phải trùng hợp. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên nỗi lòng, tiếp nhận cấp báo, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong ngực. Hải Đường cô nương, một đao huynh đệ. Lý Thái Huyền nhìn về phía thượng quan Hải Đường cùng Quy Hải Nhất Đao, phương Nam sau này sự tỉnh, xin nhờ. Lý thần ý yên tâm. Thượng quan Hải Đường ôm quyền đáp. Lục Tiểu Kê, Lý Thái Huyền vừa nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Lục Tiểu Phụng, còn có thể đi sao? Lục Tiểu Phụng nét miệng cười một tiếng, xóa đi khỏe miệng vết máu, bốn đầu lông mày còn không có rơi sạch, không chết được. Lão Lý, ta cùng ngươi trở về thất hiệp trấn. Lý Thái Huyền không cần phải nhiều lời nữa, đối Trương Tam Phong thật sâu vái chào, chân nhân, bảo trọng. Lập tức, hắn quay người, sải bước đi hướng dịch khu bên ngoài. Thiên gia kiếm tại trong vỏ khẽ kêu, phản phất cảm ứng được chủ nhân lòng chỉ muốn về, lại phản phất tại biểu thị một trận tân, càng thêm hung hiểm bao táp. Thất hiệp trấn, Liên Tinh, Hải Tử, hắn nhất định phải trở về. Mà Bắc Cương khói lửa, quân bên trong bệnh hiểm nghèo, U Minh giáo âm ảnh, như là như giỏi trong xương, lần nữa bao phủ mà đến. Trở về nhà chi lộ, cũng là tân hành trình bắt đầu. Hắn Lý Thái Huyền, nhất định một vai nâng lên, đi đến cuối cùng, chương 196, nhạn môn khói lửa, chương 196, nhạn môn khói lửa. Nhạn môn quan gió lạnh giống đao, tạo ở trên mặt đau nhức. Lý Thái Huyền cùng Lục Tiểu Phụng lúc chạy đến, chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc. Quan thành dưới, cảnh tượng thảm thiết. Đông cứng trên mặt đất bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm rất nhiều người, có xuyên áo da mạc Bắc Kỵ binh, càng nhiều là mặc rách dưới quân phục Đại Minh binh sĩ. Huyết đem đất tuyết nhuộm thành từng khối đỏ sậm, gãy mất đao thương cắm ở trong bùn, mấy con kên kên tại tầng trời thấp xoay quanh, phát ra khó nghe tiếng thê ở. Trong không khí ngoại trừ máu tanh, còn có một cỗ thi thể thả lâu mùi thối cùng dược thảo đốt cháy khét hôn hợp mùi, nghe để cho người ta ngực khó chịu. Mẹ hắn. Lục Tiểu Phụng lau mặt, bốn đầu lông mày đều dính lấy xám, âm thanh có chút câm, cuộc chiến này đánh cho đủ hung ác. Lý Thái Huyền không nói chuyện, mày nhíu lại phải chết gấp. Trong ngực hắn cái kia quyển Hải Uyên đồ trục tâm, cách quần áo truyền đến từng đợt rất nhỏ nhảy lên, giống khỏa không an phận tâm. Nơi xa quan thành bên trên, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm liền không có ngừng qua, hỏa quang tại đen kịt màn trời bên dưới chợt sáng chợt tắt. Một cái toàn thân là huyết truyền lệnh binh lộn nhào xuống qua, mũ giáp đều sai lệch, Lý thần y đi. Nhanh. Dương lão tướng quân không được. Quan thành đằng sau một chỗ tránh gió trong nhà đá, chật ních thương binh, tiếng rên rỉ, tiếng ho khan không ngừng. Trong góc phủ lên thật dày cỏ khô, phía trên nằm cái đầu hoa mắt trắng lao tướng quân, chính là nhạn môn quan thủ tướng Dương Nghiệp. Sắc mặt hắn hôi bại giống như người chết, bờ môi tím thấm, ngực quấn lấy vải trắng đã bị màu đỏ thấm huyết cùng nước mủ thẩm thấu, tản mát ra một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Lộ ra vết thương biên giới, da thịt xoay tròn, màu sắc biến thành màu đen, thậm chí có thể nhìn đến một điểm trắng lếu ở xương. Một cái quân y tay thuận bận bịu chân loạn mà dùng bố xoa không ngừng chảy ra máu đen, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mục nát cốt tiến độc. Lý Thái Huyền chỉ nhìn liếc mắt, tâm liền chìm xuống dưới. Độc này so phương Nam ôn dịch bên trong cổ trùng còn bá đạo, chuyến nát gân cốt huyết đủ. Thần y đi. Cứu lão tướng quân. Bên cạnh phó tướng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lý Thái Huyền không nói hai lời, ngồi xổm người xuống, mở ra tùy thân mang theo cái hòng thuốc. Hắn trước lấy ra mấy cây thật dài kim châm, ngón tay nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn địa thứ vào Dương Nghiệp ngực cùng bả vai mấy chỗ đại huyệt. Châm đuôi có chút rung động, một cỗ ôn hòa nhưng cứng cỏi nội lực thuận theo kim châm độ vào, cưỡng ép đè lại máu độc đi tâm mạch vỏ xu thế. Đao. Lý Thái Huyền khẽ quát một tiếng. Bên cạnh quân y tranh thủ thời gian đưa lên một thanh nung đỏ tiểu đao. Lý Thái Huyền tiếp nhận, ánh mắt không chút do dự, cổ tay ổn giống như bàn thạch, đối vết thương xung quanh biến thành màu đen tối giữa thì tối, một đao quét xuống dưới. Xuy. Một cỗ máu đen hòa với dịch mũi phun tung tóe đi ra, mang theo càng nồng nặc tanh hôi. Lý Thái Huyền mặt không đổi sắc, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, mấy lần liền đem thịt tối dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra phía dưới coi như đỏ tươi huyết đủ, chỉ là xương kia màu sắc vẫn như cũ tái đi. Hắn cấp tốc trong cái hòm thuốc xuất ra một cái hộp ngọc, bên trong là màu xanh nhạt dược cao, tản ra mát mẻ hương khí. Hắn cẩn thận mà lấy ra một chút, lại từ tiến áp sát người bình sứ nhỏ bên trong đổ ra một điểm trong suốt như tuyết bột phấn, chính là từ Nam Hải đảo hoang được đến tuyết phách liên phan. Cả hai hỗn hợp, nhẹ nhàng thoa lên Dương Nghiệp sâu đủ thấy xương vết thương bên trên. Ách a. Trong hôn mê Dương Nghiệp đống nhiên run rẩy một cái, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đè lại hắn. Lý Thái Huyền trầm giọng nói. Phó tướng cùng quân y mau tới trước gắt gao đè lại lao tướng quân bả vai. Giữa cao hỗn hợp có tuyết phách liên phan đắp lên đi, vết thương chỗ lại phát ra rất nhỏ từ từ âm thanh, bốc lên từng tia khói xanh. Cái kia biến thành màu đen sương sắc, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phai nhạt một điểm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Chưa tới một cách giờ, Dương Nghiệp toàn thân nóng hổi, giống khối nung đỏ than, cắn chặt hàm răng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, người triệt để ngất đi. Sốt cao không lùi, độc nhập tâm mạch. Quân y sắc mặt trắng bệch. Lý Thái Huyền hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại Dương Nghiệp bên người. Hắn lấy ra một bộ khác nhỏ hơn dài ngân châm, chính là Thái Ất thần châm. Hắn nhắm mắt ngưng thần, đôi tay như xuyên hoa hồ điệp, nhanh đến mức chỉ còn một mảnh tàn ảnh. Từng cây ngân châm mang theo tinh thuần Thái Huyền nội lực, tinh chuẩn đâm vào Dương Nghiệp toàn thân đại huyệt. Châm đôi vù vù, nội lực như tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo, bước bách sâu tận xương tủy độc tố. Lần ngồi xuống này, đó là dòng dã 3 ngày 3 đêm. Lý Thái Huyền không ăn không uống, sắc mặt càng ngày càng trắng, trên trán tất cả đều là tinh mịn mồ hôi, phía sau lưng quần áo cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn tất cả tâm thần đều gắn bó tại cái kia từng cây trên ngân châm, nội lực liên tục không ngừng mà chuyển vận, cùng cái kia bá đạo mục nát cốt tiến độc tại Dương Nghiệp thể nội triển khai đánh răng co. Lục Tiểu Phụng canh giữ ở cổng, đuổi đi một đợt lại một đợt nghĩ đến quấy rầy người, mình cũng là mặt đầy mỏi mệt, trên cánh tay vết thương ẩn ẩn làm đau. Ngày thứ 3 trong đêm, ngọn đèn ngọn lửa nhảy lên đến kịch liệt. Dương Nghiệp đột nhiên toàn thân kịch liệt run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Cái kia huyết không còn là sền sệt đỏ thẫm, mà là biến thành màu đỏ sậm. Canh giữ ở bên cạnh quân y đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ, đỏ lên. Huyết biến đỏ lên. Độc. Độc bước đi ra. Lý Thái Huyền chậm rãi mở mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cả người giống như là hư thoát đồng dạng, lay động một cái mới đứng vững. Hắn rút ra ngân châm, thăm dò Dương Nghiệp mạch đập, mặc dù yếu ớt, nhưng đã bình ổn rất nhiều, sốt cao cũng lui. Mệnh, bảo vệ. Lý Thái Huyền âm thanh khàn khàn đến kịch liệt. Trong nhà đá người còn chưa kịp thở phào, bên ngoài đột nhiên truyền đến hoảng sợ thét lên cùng rối loạn. Không xong. Trong doanh trại thật nhiều huynh đệ nổi điên. Lý Thái Huyền cùng Lục Tiểu Phụng xông ra nhà đá. Chỉ thấy cách đó không xa một cái doanh trướng bị sốc lên, mấy người lính bị kéo đi ra đè xuống đất. Bọn hắn hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, làn da bỏng đến dọa người, đáng sợ nhất là trên người bọn họ toát ra mồ hôi, lại là sền sệt màu đen như mực. Giống sơn đồng dạng, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Đen mồ hôi trứng. Là đen mồ hôi trứng. Có lao binh hoảng sợ hô to, mấy năm trước quan ngoại náo qua, dính vào liền chết ta. Lý Thái Huyền trong lòng khẽ run, bước nhanh về phía trước. Một cái phát bệnh binh sĩ vừa bị đè lại, đột nhiên thân thể cứng đờ, trong miệng mũi tuôn ra máu đen, trong nháy mắt không có khí tức. Tránh ra. Lý Thái Huyền ngồi xổm người xuống, không để ý cái kia đen như mực mồ hôi, trực tiếp kiểm tra thi thể. Hắn chập ngón tay lại như dao, mở ra người chết ngực bụng. Một cỗ tanh hôi đập vào mặt. Chỉ thấy trong lúc này bẩn bên trên, lít nha lít nhít hiện đầy to bằng mũi kim màu đen điểm lấm tấm, như bị mực nước điểm qua đồng dạng. Không phải bệnh, là cổ. Lý Thái Huyền ánh mắt băng lãnh, thực tủy cổ. Chui vào cốt tủy, hút tinh huyết, phóng thích kịch độc. Mồ hôi như mực nước, đó là cổ trùng bài xuất nọc độc. Hắn đông nhiên đứng người lên, đối với chạy đến quân quan nghiêm nghị nói, lập tức, tất cả doanh trướng, dùng bột hùng hoàng hỗn hợp liệt tiểu, đổi thành nước, phun ra. Mỗi một góc đều phải phun đến. Lại tìm đại lượng lá ngải cứu, đốt lên hun. Nhanh. Đây cổ trùng sợ hùng hoàng liệt tiểu mùi cùng lá ngải cứu khói. Mệnh lệnh cấp tốc truyền xuống. Rất nhanh, quân doanh bên trong tràn ngập ra gây mũi rượu hùng hoàng vị cùng lá ngải cứu thiêu đốt khói đặc. Rối loạn tạm thời bị áp chế, nhưng khủng hoảng bầu không khí giống ôn dịch đồng dạng lan tràn. Đây cổ, làm sao tới? Lục Tiểu Phụng che mũi, sắc mặt khó coi, lại là U Minh giáo. Lý Thái Huyền không có trả lời, hắn đi đến nơi đóng quân biên giới, nắm lên một nắm bùn đất, lại nhìn một chút nơi xa nhạn môn quan nguy nga sơn ảnh. Trong ngực hắn hải huyền đồ trục tâm nhảy lên đến lợi hại hơn, ẩn ẩn chỉ hướng quan ngoại mạc bắc quân doanh phương hướng. Lão Lục, Lý Thái Huyền nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, ánh mắt sắc bén, đến làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Lục Tiểu Phụng nét miệng cười một tiếng, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng lên đứng lên, liền biết không có chuyện tốt. Nói đi, đi chỗ nào? Mạc bắc đại doanh, Lý Thái Huyền hạ giọng, nội thuật xoáy trướng phụ cận, tất có cổ quái. Ta hoài nghi, có dẫn cổ đồ vật, hoặc là quan trọng hơn manh mối. Cẩn thận một chút, đừng liều mạng. Yên tâm, bốn đầu lông mày mệnh cứng ngắc lấy đâu. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ ngực, thân ảnh nhoáng một cái, như là dung nhập bóng đêm hình ảnh, lặng yên không một tiếng động biến mất tại quan ngoại mênh mông hắc ám bên trong. Bóng đêm như mực, Mạc Bác Tả Hiền Vương nội thuật kim đỉnh đại trướng đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ sông nghiêm. Lục Tiểu Phụng giống như quỷ mị, mượn báo cắt cùng âm ảnh yểm hộ, tránh đi từng đội tuần tra kỵ binh, lặng yên không một tiếng động mò tới đại trướng hậu phương. Hắn nằm ở một chỗ trồng chất lương thảo đống về sau, nín hơi ngưng thần. Đại trướng bên cạnh, có một cái dùng màu đen cự thạch lũy thế cổ quái bệ đá, phía trên cắm vài lần vẽ lấy giữ tận đầu sói cơ sĩ, ở giữa thờ phụng một tôn mơ hồ hình thú thạch điêu, lộ ra một cỗ tà khí. Mấy người mặc hắc bào, trên mặt thoa thuốc màu tắt mãn bộ dáng người, đang vây quanh bệ đá thấp giọng ngâm sướng, nhảy quỷ dị vũ đạo. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngọt tanh vị, cùng quân doanh bên trong loại kia đen mồ hôi trứng hương vị ẩn ẩn tương tự. Lang thần tế đàn. Lục Tiểu Phụng nheo lại mắt. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến mấy cái kia tắt mãn nhảy mệt mỏi, đi đến một bên nghỉ ngơi uống nước thì, mới như là ly miêu thoát ra, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền chạy tới tế đàn đằng sau. Tế đàn cái bệ có cái không đáng chú ý hốt tối. Lục Tiểu Phụng đầu ngón tay ngưng tụ nội lực, nhẹ nhàng nhấn một cái, hốc tối bắn ra, lộ ra bên trong một cái tát kích cỡ, không phải vàng không phải một hộp màu đen. Hắn cấp tốc lấy ra hộp, nhét vào trong ngực, quay người liền muốn trượt. Người nào? Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn, mặc nặng nề giáp da, mang trên mặt mặt sẹo mạc bắc tướng lĩnh, U Minh giáo trưởng lão lực rất, đúng lúc tuần doanh đến lúc này, liếc mắt liền thấy được tế đàn sau hắc ảnh. Lục Tiểu Phụng thầm kêu không tốt, thân hình nhanh chóng tối lui. Nhưng này lực rất phản ứng cực nhanh, quạt hương bổ một dạng bàn tay lớn mang theo áp phong, hung hăng chụp vào Lục Tiểu Phụng cổ họng. Tốc độ lại nhanh đến mức kinh người. Lưu lại, lực rất gầm nhẹ, âm thanh như là sấm rền. Lục Tiểu Phụng linh tê chỉ trong nháy mắt điểm ra, thẳng đâm đối phương cổ tay mạch môn. Lực sát thủ cổ tay lật một cái, biến bắt vì đập, một cỗ cương mãnh vô cùng trường lực cầm vang bạo phát. Phanh. Lục Tiểu Phụng trong lúc vội va đón đỡ một trường, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới, ngực khó chịu, cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra huyết đến. Hắn mượn trường lực bay rất ra ngoài, lúc rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, trên cánh tay vết thương càng là kịch liệt đau nhức toàn tâm. Thật lớn khí lực. Lục Tiểu Phụng trong lòng hoảng sợ, biết không có thể hàm chiến. Hắn cưỡng đè một hơi, tung ý đăng tiên bộ thi triển đến cực hạn, thân ảnh như là trong gió liêu nhứ, lơ lửng không cố định, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, hướng đến Nhạn Môn Quan phương hướng mau chóng đuổi theo. Truy, bắt hắn lại. Lực rất gầm thét, mang theo một đội kỵ binh theo đuổi không bỏ. Lục Tiểu Phụng đem khinh công thúc đến cực hạn, tại bóng đêm cùng phức tạp địa hình bên trong xuyên qua, như là trơn trượt cá trạch, rốt cuộc bỏ rơi truy binh, hữu kinh vô hiểm trở về Nhạn Môn Quan bên trong. Đóng lại trong nhà đá, lửa đèn như lậu. Lục Tiểu Phụng thở hổn hển, đem cái kia hộp màu đen đưa cho Lý Thái Huyền, lão Lý. Kém chút đem bốn đầu lông mày bản giao ở nơi đó. Cái kia to con khí lực lớn đến không giống người. Lý Thái Huyền tiếp nhận hộp, vào tay lạnh buốt nặng nề. Hắn nhìn kỹ một chút, không có khóa khổng, chỉ tại khía cạnh có một cái tiểu tiểu lỗ khảm, hình dạng giống khẽ con tàn nguyệt. Hắn suy nghĩ một chút, đầu ngón tay ngưng tụ một tia nội lực, nhẹ nhàng đặt tại lỗ khảm bên trên. Cùng cụt, hộp ứng thanh bắn ra. Bên trong không có cơ quan, chỉ có một tấm chồng chất đứng lên, màu sắc ám trầm giấy dầu. Lý Thái Huyền cẩn thận triển khai giấy dầu. Phía trên chữ viết là dùng huyết viết thành, siêu siêu vẹo vẹo, lộ ra một cô điên cuồng cùng tà dị. 15 tháng 7, Địa Long xoay người, Quy Khư mở mắt, U Minh vĩnh sinh. 16 chữ, như là nung đỏ bàn ủi, hung hăng nóng tại Lý Thái Huyền cùng Lục Tiểu Phụng trong mắt. 15 tháng 7, Địa Long xoay người. Lục Tiểu Phụng hít sâu một hơi, là địa chấn. Quy Khư mở mắt. U Minh giáo muốn mượn Nhạn Môn Quan động cơ hội, mở ra cái kia Quy Khư chi nhãn. Lý Thái Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chữ máu, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. U Minh giáo chủ, Mạc Bắc Vương Đình. Bọn hắn chân chính mục tiêu, căn bản không phải công thành đoạt đất, mà là đây Nhạn Môn Quan bên dưới địa mạch. Bọn hắn muốn mượn thiên địa chi uy, đi cái kia chuyện người tiên. Đúng lúc này, Lý Thái Huyền trong ngực Hải Huyền Đồ Trục Tâm bỗng nhiên kịch liệt nhảy một cái. Một cố khó nói lên lời rung động truyền đến, cũng không phải là bắt nguồn từ trước mắt huyết thư, mà là xa xôi thất hiệp trấn phương hướng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương nam đen kịt bầu trời đêm, trái tim giống như là bị một cái vô hình tay nắm chặt. Liên Tinh. Hai tử, chương 197, địa mạch dị động, chương 197, địa mạch dị động. Nhạn Môn Quan do giống đao, cao đến trên mặt người đau nhức. Lý Thái Huyền nắm vút cái kia tấm nhuốm máu giấy dầu, 16 chữ giống nung đỏ bàn ủi nóng ở trong mắt, 15 tháng 7, Địa Long xoay người, Quy Khư mở mắt, U Minh vĩnh sinh. Bộ ngực hắn oi bước đến kịch liệt, thức hải hải uyên đổ liên động thất hiệp chấn bản thể chỗ, thình thịch nhảy lên, giống thăm dò khỏa không an phận tâm. Đây nhảy lên không phải hướng về phía trước mắt huyết hư, mà là xa xôi phương nam. Lão Lý. Lục Tiểu Phụng nhìn hắn sắc mặt không đúng, đưa tay đỡ lấy hắn cánh tay, thế nào? Lý Thái Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một mảnh đèn kịt phương nam bầu trời đêm, trái tim giống như là bị một cái băng lãnh tay hung hăng nắm lấy, cơ hồ thở không nổi. Thất hiệp chấn. Liên Tinh. Hải tử. Thanh âm hắn khàn giọng, mang theo mình đều không phát giác run rẩy. Cái kia trục tâm nhảy lên, rõ ràng là một loại nào đó mãnh liệt, mang theo thống khổ cùng bất an cảm ứng. Ngàn dặm bên ngoài thất hiệp chấn, bóng đêm nặng nề. Thái Huyền Y quán hậu viện, Liên Tinh đang tựa tại bên cửa sổ, mượn ngọn đèn ánh sáng, khe hở lấy một kiện tiểu hài nhi áo choàng ngắn. Đường may tinh mịn, vải vóc mềm mại. Nàng băng vách một dạng con ngươi chiếu đến lửa đèn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ôn nhu. Trong bụng hài tử hôm nay vô cùng yên tĩnh, giống con ăn uống no đủ tiểu miêu, co do ngủ say. Đột nhiên, ung ngô cục. Góc sân trước kia giếng cổ không có dấu hiệu nào phát ra tiếng vang kỳ quái. Nước giếng giống đốt lên đồng dạng kịch liệt cuộn, bọt nước tràn ra giếng xuôi theo, làm ướt mặt đất. Một cỗ gây mũi mùi lưu hình hòa với dị sắc vị bỗng nhiên tràn ngập ra. Ngay sau đó, lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Liên Tinh đặt ở trên bệ cửa sổ, dùng để áp phương thuốc một khối đen nhánh nam châm, không có dấu hiệu nào vỡ thành hai mảnh. Bên cạnh kim khâu giỏ bên trong mấy cây tú hoa châm, như bị vô hình tay kích thích, đinh đinh đương đương nhảy lên, cuối cùng đồng loạt chỉ hướng phương hướng tây bắc. Liên Tinh đầu ngón tay run lên, tú hoa châm đâm hư lòng bàn tay, một giọt đỏ thấm huyết châu rơi vào trắng như tuyết vải đông bên trên. Nàng đỗng nhiên che bụng dưới, một cố khó mà hình dung kịch liệt đau nhức không có dấu hiệu nào đánh tới, giống như là có vô số căn nung đỏ châm hung hăng vào nàng bụng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Ách, nàng đau đến túi người, ngón tay gắt gao móc ở song cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch. Trong ngực Hải Huyền Đồ Trục Tâm, giờ phút này như là nung đỏ bàn ủi, cách quần áo hung hăng sấy lấy nàng tim. Nóng hổi, kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn tránh thoát trói buộc, áo thủng mà ra. Liên Tinh tỷ, một mực canh giữ ở viện cổng ngủ gật bạch triển đường bị bừng tỉnh, một cái bước xa xuống tới, nhìn đến Liên Tinh thống khổ bộ dáng, dọa đến hồn phi phách tán, thế nào? Đau bụng. Giếng. Nước giếng. Liên Tinh đau đến nói không nên lời hoàn chỉnh nói, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương, nàng khó khăn chỉ hướng góc sân quần quận giếng cổ, vừa chỉ liệt khai nam châm cùng nhảy loạn châm, mà. Động. Mang ta đi. Hàn Đàm Mật Thất. Nhanh. Nàng nhớ tới Lý Thái Huyền trước khi đi căn dặn, nếu có dị biến, Hàn Đàm Mật Thất có thể tạm lánh. Bạch Triển Đường không nói hai lời, một thanh cơ lấy Liên Tinh, vác tại trên lưng. Hắn cảm giác Liên Tinh thân thể tại có chút phát run, tim đều nhảy đến cổ rồi. Chống đỡ. Ta cái này dẫn ngươi đi. Dưới chân hắn sinh phong, đạp tuyết vô ngân khinh công thúc đến cực hạ, con Liên Tinh xông ra y quán hậu viện, hướng đến bên ngoài trấn võ đang hậu sơn phương hướng chạy như điên. Gió đêm gào thét lên thổi qua bên hai. Liên Tinh nằm ở Bạch Triển Đường trên lưng, trong bụng kịch liệt đau nhức một trận gấp qua một trận, giống có chỉ vô hình tay tại bên trong điên cuồng xé rách. Trong ngực Hải Huyền Đồ Trục Tâm nhảy lên đến càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nóng, phảng phất muốn đốt xuyên nàng lồng ngực. Nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình đau kêu thành tiếng, băng phách một dạng con ngươi lại bởi vì kịch liệt đau nhức mà bị kín một tầng hơi nước. Nhạn môn quan, băng lãnh trong nhà đá. Lý Thái Huyền bỗng nhiên che ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thái dương nổi gân xanh. Vậy đến từ Hải Huyền đồ kịch liệt rung động, như là vô hình trọng truy, hung hăng nện ở hắn thức hải. Liên tinh thống khổ, hai tử sao động, còn có một cố khó nói lên lời khủng hoảng. Rõ ràng chuyển tới. Lão Lý. Lục Tiểu Phụng đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, âm thanh mang theo chưa bao giờ có khẩn trương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thất hiệp chấn. Xảy ra chuyện. Lý Thái Huyền âm thanh khàn giọng, trong mắt vằn vện tia máu, Liên tinh. Hải tử. Hàn Đàm. Hắn bỗng nhiên hất ra Lục Tiểu Phụng tay, cưỡng chế bốc lên khí huyết cùng như tê liệt lo lắng, ép buộc mình tỉnh táo lại. Hiện tại chạy trở về, căn bản không kịp. Nhất định phải biết rõ ràng nhạn môn quan dưới mặt đất bí mật. Khả năng này là duy nhất manh mối. Bản đồ. Lý Thái Huyền nghiêm nghị quát, âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, nhạn môn quan phụ cận sông núi địa mạch tranh. Lập tức lấy ra. Thủ quan phó tướng không dám thất lễ, rất nhanh nâng đến một tấm ố vàng da dê bản đồ. Lý Thái Huyền một thanh mở ra trên bàn, ngón tay tại trên địa đồ nhanh chóng lướt qua. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, kết hợp hải nguyên đồ trục tâm chuyển đến rung động phương hướng, cùng vừa rồi cái kia địa long xoay người dự ngôn, gắt gao khóa chặt tại nhạn môn quan phía tây một mảnh liên miên chập trùng, tên là ngọa long sống lưng sơn mạch. Nơi này, đầu ngón tay hắn trùng điệp đâm tại trên địa đồ một cái không đáng chú ý đánh dấu điểm, tất có lối vào địa huyệt. U Minh giáo dẫn động địa mạch dẫn long thung nhất định chôn ở chỗ này. Hiện tại, phó tướng nhìn đến bên ngoài đèn kịt bóng đêm cùng gào thét gió lạnh, có chút do dự. Liên hiện tại, Lý Thái Huyền chém đinh chặt sắt, dẫn đường, mang cho bó đuốc cùng dây thừng. Còn có, quân bên trong quen thuộc nhất nơi đây thế núi La Bình. Một đội nhân mã đỉnh lấy thấu xương gió lạnh, giơ bó đuốc, chậm rãi từng bước mà chạm vào ngọa long sống lưng thâm sơn. Đường núi gập ghềnh, khoái thạch đá lởm chởm. Càng đi đi vào trong, không khí càng lạnh, trong tiếng gió xen lẫn một loại trầm thấp, phảng phất đến từ lòng đất vụ vụ, dưới chân mặt đất cũng truyền tới cực kỳ yếu ớt rung động cảm giác. Lý Thần Y Liễu, phía trước, đó là cái kia quỷ kiến sầu vết nước. Dẫn đường lão binh chỉ về đằng trước một đạo đen thui, sâu không thấy đáy to lớn ngọn núi vết nước, âm thanh mang theo kính sợ, lao bối người nói, đây vết nước thông lên địa phế, rất tà môn. Bình thường ngay cả dã thú cũng không dám tới gần. Vết nước tựa vào chật hẹp, chỉ chứa một người nghiêng người thông qua. Một cỗ âm lạnh ngập ức, mang theo dày đặc thổ tanh cùng mùi lưu hình khí lưu từ chỗ sâu tuôn ra, thổi đến bó đuốc hô hô rung động. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Lý Thái Huyền đối với phó tướng cùng binh sĩ hạ lệnh, vừa nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, lão Lục, ngươi thương không có tốt đấu, cũng lưu lại. Đánh rắm. Lục Tiểu Phụng vừa trừng mắt, bốn đầu lông mày lúc nào sợ qua khoan thành động. Đi. Hắn đoạt lấy một chi bó đuốc, dẫn đầu nghiêng người chen vào vết nước. Lý Thái Huyền không cần phải nhiều lời nữa, theo sát phía sau. Khe hở bên trong chật hẹp khúc chiết, vách đá trơn nước băng lãnh. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước rộng mở trong sáng, lại là một cái to lớn tự nhiên động đá. Đỉnh động rủ xuống giữ tận thạch lũ, mặt đất gập ghềnh. Trong động đá vôi, cảnh tượng làm cho người tê cả da đầu. Chín cái to như tay em bé, toàn thân đen kịt, không phải vàng không phải một cự cái cọc, lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ, thật sâu đinh vào trong động đá vôi mặt đất nham thạch. Mỗi cái cọc bên trên đều khắc đầy lít nha lít nhít, vặn vẹo như rắn màu đỏ sẫm phù văn. Những cái kia phù văn tại bó đuốc chiếu rọi, phảng phất vật sống có chút núc ních, tản ra làm người sợ hãi âm hàn khí tức. Từng cổ mắt trần có thể thấy, màu xám đen khí lưu đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, bị những này đen cái cọc tham lam thôn phệ đi vào. Toàn bộ động đá không khí đều bởi vì đây chín cái đen cái cọc mà trở nên sền sệt, nặng nề, tràn đầy làm cho người buồn nôn mục nát hương vị. Dẫn long thung. Lý Thái Huyền con ngươi đột nhiên co lại. Đây âm tà khí tức, cùng côn lôn U Minh cốc cái kia 10 cái ghế đá không có sai biệt. U Minh giáo quả nhiên ở chỗ này động tay chân, đóng xuống tà cái cọc, đánh cắp địa mạch chi lực, chuẩn bị tại 15 tháng 7 động thời điểm, cưỡng ép xé rách địa mạch, mở ra cái kia cái gọi là quy khư chi nhãn. Hủy bọn chúng. Lý Thái Huyền trong mắt hàn mang nổ bắn ra. Thiên gia kiếm trong nháy mắt xuất vỏ. U Lam kiếm quang tại hôn ám trong động đá vội sáng lên. Người nào? Dám động thánh giáo căn cơ. Một tiếng bén nhọn quát chói tai từ động đá chỗ sâu truyền đến. Ba đạo hắc ảnh giống như quỷ mị lập ra. Một người cầm đầu thân hình cao gầy, mặc hắc bào, mang trên mặt một tấm trắng bệnh vô diện mặt nạ, chính là U Minh giáo đóng giữ nơi đây trưởng lão, ảnh sát. Phía sau hắn hai người, một người cầm trong tay ngâm độc phân thủy thứ, một người cơ đen kịt xiển xích, khí tức thâm độc. Ảnh sát tốc độ nhanh nhất, như là dung nhập tấm ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Thái Huyền trước mặt, năm chỉ thành trảo, mang theo thấu xương âm phong, thẳng móc Lý Thái Huyền tim. Chảo gió tanh hôi, đầu ngón tay hiện ra u lam. Lý Thái Huyền không lùi mà tiến tới. Thiên gia kiếm vạch ra một đạo huyền ảo đường vòng cung, mũi kiếm vô cùng tình chuẩn điểm hướng ảnh sát chảo tâm huyệt lao cung. Kiếm chưa đến, một cỗ cô động kiếm khí đã phá không mà ra. Ảnh sát hú lên quái dị, chảo thế cấp biến, thân thể như là không có xương cốt và mẹo, hiểm hiểm tránh đi kiếm khí. Nhưng Lý Thái Huyền kiếm như bóng với hình, kiếm quang tăng vọt, hóa thành một mảnh dày đặc kiếm võng, đem ảnh sát gắt gao bao phủ. Kiếm pháp bên trong ẩn chứa Thái Huyền kinh nội lực công chính bình thản, nhưng lại mang theo một cỗ sinh sôi không ngừng tính bền dẻo, chính là cái này âm tà công pháp khắc tinh. Đinh đinh đương đương. Ảnh sát chảo gió cùng kiếm quang va chạm, phát ra dày đặc giòn vang. Hắn thân pháp quỷ dị, như là quỷ ảnh phiêu hốt, nhưng tại Lý Thái Huyền hòa hợp mà mỹ, trong thủ có công kiếm pháp trước mặt, lại bị làm cho liên tiếp lui về phía sau, hiện tượng hoàn sinh. Hai người khác muốn lên trước hỗ trợ, lại bị Lục Tiểu Phụng ngăn lại. Hắc. Hai vị, bồi bốn đầu lông mày chơi đùa. Lục Tiểu Phụng cười đùa tí tưởng, linh tê chỉ lại nhanh như thiểm điện, chuyên công hai người yếu hại, làm cho bọn hắn luôn cuống tay chân. Lý Thái Huyền bắt lấy ảnh sát một cái thân pháp chuyển hoán nhỏ bé vương hữu, thiên gia kiếm đông nhiên chấn động. Phá. Kiếm quang như là kinh hồng chợt hiện, không còn là phòng thủ, mà là mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Mũi kiếm ngưng tụ một điểm sáng chói hàn mang, trong nháy mắt xuyên thấu ảnh sát vội vàng ngưng tụ hộ thể âm khí. Phốc phốc, mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ nhân ảnh rất vai. Một cô máu đen tiêu xạ mà ra. Ảnh sát phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân hình nhanh lùi lại. Hắn che lấy vết thương, hoán độc trừng Lý Thái Huyền liếc mắt, lại không còn ham chiến, thân hình thoát một cái, như là dung nhập vách đá âm ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hai người khác thấy tình thế không ổn, cũng giả vờ một chiêu, xoay người bỏ chạy. Truy, Lục Tiểu Phụng muốn đuổi theo. Đừng để ý tới bọn hắn. Trước hủy cái cọc. Lý Thái Huyền quát chói tai. Hắn quay người nào về phía cái kia chín cái tà dị dẫn long thung. Thiên gia kiếm giơ lên cao cao, thân kiếm vù vù, Thái Huyền kinh nội lực không giữ lại chút nào mà quán chú trong đó. Kiếm quang tăng vọt vài thước, mang theo chạm diệt vạn tà huy hoàng thiên uy. Cho ta đoạn. Lý Thái Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang như giải lụa quét ngang mà ra. Veng, 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 veng. Đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên. Chín cái khắc đầy phù văn dẫn long thung, tại ẩn chứa sinh diệt luân hồi ý cảnh sắc bén kiếm cương dưới, như là gỗ mục đứt thành từng khúc, vỡ nát. Đá vụn văng khắp nơi, khói bụi tràn ngập. Những cái kia vặn vẹo đỏ sẫm phù văn trong nháy mắt tảm đạm, biến mất. Trong động đá vôi cái kia cố làm cho người ngạt thở âm hàn sền sệt khí tức, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng một cây dẫn long thung vỡ nát nháy mắt. Ầm ầm. Toàn bộ động đá kịch liệt lay động đứng lên. So trước đó mãnh liệt gấp trăm lần. Đỉnh động to lớn thạch nhũ như mưa to rơi đập. Mặt đất liệt khai từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Phản phất sâu trong lòng đất có một đầu ngủ say cự thú bị bừng tỉnh, đang gại điên cuồng mà xoay người. Động. Đi mau. Lục Tiểu Phụng sắc mặt đại biến, kéo lại Lý Thái Huyền. Hai người tại sụp đổ trong động đá vôi chật vật né tránh, hướng đến vết nứt cửa vào bỏ mạng phi nước đại. Ngay tại Lý Thái Huyền sắp xông ra vết nứt trong nháy mắt, hắn vô ý thức quay đầu liếc qua cái kia kịch liệt sụp đổ trong động đá vôi. Khói bụi tràn ngập bên trong, tại cái kia băng liệt sâu trong lòng đất, tựa hồ mơ hồ hiện ra một cái to lớn vô cùng, che kín cổ lao vết dị cùng quỷ dị phù văn. Thanh đồng cửa lớn hư ảnh. Cái kia cửa lớn vẹn vẹn lộ ra một góc, liền tản mát ra một loại thế lương, cổ lão, phản phất đến từ hồng hoang trước đó khủng bố uy áp. Vẹn vẹn thoáng nhìn, cũng làm người ta linh hồn run rẩy. Lý Thái Huyền tâm thần kịch chấn, nhưng sụp đổ cự thạch đã không dung hắn nhìn kỹ. Hắn bị Lục Tiểu Phụng đống nhiên tốn ra vết nước. Sau lưng truyền đến sơn băng địa liệt một dạng oanh minh, toàn bộ quỷ kiến sầu vết nước triệt để sụp đổ, bị vô số cự thạch vùi lấp. Võ đang hậu sơn, tỏa long hàn đảm mật thất. Bạch Triển Đường cong liên tình, vừa xông vào căn này che kín băng xương thạch thất, một cỗ so bên ngoài rét lạnh gấp 10 lần khí lạnh đến tận xương đập vào mặt. Liên tinh trong bụng kịch liệt đau nhức tựa hồ bởi vì hàn khí này mà hơi chậm, nhưng trong ngực Hải Uyên độ trục tâm lại nhảy lên đến càng thêm điên cuồng. Cái kia, đó là cái gì? Bạch Triển Đường đột nhiên chỉ vào hàn đàm, âm thanh cũng thay đổi điều hòa. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong đầm nước ương, chẳng biết lúc nào đã nứt ra một đạo dài hơn một trượng tĩnh mịch khe hở. Khe hở chỗ sâu, không phải đầm nước, mà là tản ra yêu ớt lang quang, phản phất thông hướng cựu lũ quỷ dị quan mang. Một cỗ so vạn năm huyền băng càng thấu xương hàn khí, đang từ cái kia khe hở bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra. Mật thất bốn vách tường trong nháy mắt bao trùm lên thật dày tầng băng. Liên Tinh nhìn đến cái kia u lam khe hở, trong bụng thai nhi bỗng nhiên kịch liệt sao động đứng lên. Tiếng tim đập như là dày đặc nhịp trống, tại trong cơ thể nàng điên cuồng gióng lên. Đông, đông, đông. Đây tiếng tim đập, lại cùng nàng trong ngực Hải Uyên đồ trục tâm nhảy lên kịch liệt, sinh ra một loại kỳ dị cộng minh. Đồ quyền nóng hổi trục tâm ngọc chất bên trên, cái kia mấy đạo đỏ sẫm lạc cấn hoa tiết, giờ phút này lại sáng lên yếu ớt tinh quang, cùng đấy đầm u lam khe hở ẩn ẩn hô ứng. Hải tử, đừng sợ. Liên Tinh cố nén kịch liệt đau nhức cùng choáng, một cái tay gắt gao đè lại bụng dưới, ý đồ trấn an cái kia sao động sinh mệnh. Một cái tay khác lại không bị khống chế vươn hướng trong ngực nóng hổi đồ quyển. Ngay tại nàng đầu ngón tay chạm đến đồ quyển trục tâm nháy mắt, ông một cố khó nói lên lời, phản phất nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên bàng bạc ý niệm, như là dòng lũ xông vào nàng não hải. Vô số pha toái mà cổ lão hình ảnh loại qua, mênh mông tinh không, xoay tròn tinh vân, sâu không thấy đáy to lớn hải nhãn, còn có một tòa nguy nga đứng vững, bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang cự phong. Ách a, Liên Tinh đầu đau muốn nức, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi xuống nước tại băng lãnh trên đất đá, nhìn thấy mà giật mình. Liên Tinh tỷ. Bạch Triển Đường dọa đến hồn phi phách tán. Liên Tinh lại phảng phất không có nghe được. Nàng ánh mắt trống rỗng, dính đầy máu tươi ngón tay, run rẩy, lại kiên định lạ thường mà, tại băng lánh trên mặt đất, cực nhanh vẽ phát thảo đứng lên. Vẽ ra không phải văn tự, mà là một bức cực kỳ phức tạp, từ vô số đường cong cùng điểm sáng cấu thành. Tinh đồ. Tinh đồ hệ tâm, thinh linh chỉ hướng một tòa băng tuyết bao trùm cự phong. Khi cuối cùng một bút rơi xuống, Liên Tinh phảng phất hao hết tất cả khí lực, thân thể mềm mại ngã xuống, bị Bạch Triển Đường ôm chặt lấy. Nàng xem thấy trên mặt đất bức kia dùng máu tươi vẽ thành tinh đồ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hơi thở mong manh mà đối với Bạch Triển Đường nói, "Nhanh, chim bồ câu, cho Thái Huyền, Quy Khư, tại Côn Lôn chi nhãn." Lời còn chưa dứt, nàng triệt để ngất đi. Mà đúng lúc này, cái kia đáy đầm u lam khẽ hở, tựa hồ cảm ứng được tinh đồ hoàn thành, đột nhiên kịch liệt lóe lên đến. Hàn khí càng thêm cuồng bạo tuôn ra, toàn bộ mật thất như là hầm băng. "Hải tử." Bạch Triển Đường nhìn đến Liên Tinh trắng bệch như tờ giấy mặt cùng cao cao nổi lên phần bụng, gấp đến độ như là trên lò lửa con kiến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lý Thái Huyền nói qua, đây hàn đàm mật thất có thể tạm thời áp chế tà khí. Liều mạng, Bạch Triển Đường cắn răng một cái, đem hôn mê Liên Tinh cẩn thận đặt ở rời xa khe hở nơi hẻo lánh. Hắn hít sâu một hơi, vận khởi toàn thân nội lực, song trưởng bỗng nhiên chụp về phía mặt đất. Di hoa tiếp ngọc, băng phong. Một cỗ tinh thuần băng hàn nội lực từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra, như là lao nhanh hàn lưu, trong nháy mắt tuôn hướng đáy đầm đạo kia u lam khe hở. Hàn khí cùng hàn khí va chạm, phát ra tạch 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 chói hai tiếng vang. Mắt trần có thể thấy, một tầng thật dày, lóe ra u lam rực rỡ đá rắn, lấy kinh người tốc độ thuận theo khe hở biên giới lan tràn, đông kết. Cái kia tuôn ra hàn khí bị cưỡng ép áp chế, bốc lên u lam quang mang cũng bị tầng băng bao trùm, từ từ ảm đạm đi. Cuối cùng, toàn bộ khe hở bị một tầng thật dày huyền băng gắt gao phong bế. Trong mật thất nhiệt độ vẫn như cũ cực thấp, nhưng này khủng bố hàn khí đầu nguồn tạm thời bị đóng băng. Bạch Triển Đường ngồi liệt trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển, toàn thân nội lực cơ hồ hao hết. Hắn nhìn thoáng qua bị băng phong khe hở, lại liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Liên Tinh cùng nàng vẫn như cũ cao cao nổi lên, nhưng tựa hồ bình tĩnh một chút phần bụng. Lau trên mặt mồ hôi lạnh, không dám trì hoãn, dây rủa lấy bò lên đến, xông ra mật thất đi tìm giấy bút cùng bổ câu đưa tin. Trên mặt đất, bức kia dùng Liên Tinh máu tươi vẽ thành, chỉ hướng Côn Lôn chi nhãn tinh đồ, tại u ám băng trong phòng, tản ra yếu ớt mà thần bí quan mang. Chương 198, Côn Lôn quyết chiến, chương 198, Côn Lôn quyết chiến. Nhạn môn quan do tuyết ngừng, thiên âm chìm giống như là muốn sụp đổ xuống. Lý Thái Huyền nắm vút cái kia tấm hơi mỏng giấy viết thư cùng Hải Uyên đổ ngón tay run dữ dội hơn. Trên giấy chữ viết viết ngoái, mang theo huyết điểm, là Bạch Triển Đường thủ bút, Liên Tinh tỷ sinh non, mẹ con bình an. Hàn đàm khe hở đã băng phong. Tinh đồ chỉ hướng Côn Lôn chi nhãn, mau trở về. Dưới tờ giấy mặt còn có một tiểu chương thô ráp giấy nháp, phía trên là dùng bút than phát họa, cực kỳ phức tạp điểm được tranh, hạch tâm là một tòa bị băng tuyết bao trùm cự phong, Côn Lôn chi nhãn. Đây là Liên Tinh nôn ra máu vẽ ra tinh đồ. Bình an. Bình an liền tốt. Lý Thái Huyền tự lẩm bẩm, căng cứng thần kinh rốt cuộc nối lòng một kia, nhưng tim khối đá lớn kia chỉ rời một góc. Côn Lôn chi nhãn. U Minh giáo hang ổ. Cuối cùng quyết chiến chi địa. Hắn đông nhiên quay người, nhìn về phía bên cạnh ngậm sợi cỏ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Lục tiểu phụ. Lão Lục, Lý Thái Huyền âm thanh dị thường bình tĩnh, lại giống trước bao tác tính mịch, ta phải đi Côn Lôn. Lục tiểu phụng nổ ra sợi cỏ, bốn đầu lông mày rũ cục lấy, nói nhảm. Bốn đầu lông mày còn có thể ngăn đón ngươi đi cứu vợ con. Hắn dừng một chút, âm thanh thấp chút. Tổn thương không có tốt lưu loát, bằng không thì đi chung với ngươi. Lý Thái Huyền không nói chuyện, đi đến bên cạnh bàn, nâng bút đúng mực, trên giấy cực nhanh viết đứng lên. Không phải phương thuốc, mà là lít nha lít nhít dược liệu phối trộn, kim châm chạy xô chanh, nội lực dẫn đạo pháp môn. Trọn vẹn viết ba đại tấm. Cầm. Hắn đem giấy kín đáo đưa cho Lục tiểu phụng, đây là áp chế thực tủy cổ cùng mục nát cốt tiễn độc sau này phát tác biện pháp, còn có ổn định Dương lão tướng quân thương thế phương tử. Ta không tại, nhãn môn quan. Nhờ vào ngươi. Lục tiểu phụng tiếp nhận cái kia xếp chiếu nặng giấy, cảm giác so ngàn cân còn nặng. Hắn nhìn đến Lý Thái Huyền tái nhợt mặt, cặp kia luôn luôn mang theo điểm lười biếng ý cười con mắt, giờ phút này rất được giống hai cái giếng cạn, bên trong quần quận lấy hắn chưa bao giờ thấy qua quyết tuyệt cùng. Một tia khó mà phát giác tử khí. Lão Lý. Lục tiểu phụng hét hầu căng lên, muốn nói chút gì, lại cảm thấy tất cả nói đều ngăn ở cổ họng. Lý Thái Huyền vỗ vỗ hắn bả vai, lực đạo rất nhẹ, lại giống nện ở Lục tiểu phụng trong lòng. Nếu là ta. Về không được, Lý Thái Huyền âm thanh rất bình tĩnh đến làm cho nhân tâm hoảng. Giúp ta, đem Liên Tinh cùng Hải Tử đưa đến Võ Đăng Sơn, giao cho Trương Chân Nhân. Lục Tiểu Phụng đánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hắn bỗng nhiên quay mặt chỗ khác, dùng sức hút bên dưới cái mũi. Lại quay lại lúc đến, trên mặt lại gạt ra bộ kia bất cần đời cười, hừ hừ hừ. Nói cái gì ủ rũ nói? Ngươi Lý Thái Huyền mệnh cứng đến nỗi rất. Diêm Vương gia chê ngươi lười, không chịu thu. Hắn dừng một chút, âm thanh có chút câm. Đi, ta đáp ứng ngươi. Nếu là ngươi thực có can đảm chết tại bên ngoài, lão tử liền đi thất hiệp trấn, đem ngươi giấu cái kia vài hũ con thu để lộ ra toàn bộ uống sạch. Một giọt cũng không cho ngươi lưu. Lý Thái Huyền kéo kéo khoe miệng, muốn cười, lại không bật cười. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng, lại hơi liếc nhìn phương Nam thất hiệp trấn phương hướng, phản phất muốn xuyên tấu thiên sơn và thủy, nhìn đến cái kia lo lắng thân ảnh. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, nắm lên trên bàn cái kia chứa tuyết phách liên phan bình ngọc nhỏ, thân ảnh nhoáng một cái, như là mũi tên, xông ra nhà đá, biến mất tại mênh mông tuyết nguyên bên trong, hướng đến phương tây cái kia phiến được xưng là thế giới nóc nhà dãy núi Côn Lôn, mau chóng đuổi theo. Côn Lôn Sơn, Vạn Sơn chi tổ. Quanh năm không thay đổi tuyết động bao trùm lấy liên miên chập trùng quần phong, gió lạnh như dao, không khí mỏng manh đến làm cho người thở không nổi. Lý Thái Huyền đi cả ngày lẫn đêm, tung ý đăng tiên bộ thúc đến cực hạn, đạp tuyết vô ngân, chỉ tại sau lưng lưu lại một chỗ nhàn nhạt, trong nháy mắt bị gió tuyết vùi lấp dấu chân. Trong ngực Hải Uyên đồ trục tâm nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt, giống một khỏa sắp nổ tung trái tim, nóng hổi mà thiêu đốt lấy hắn ngực, chỉ dẫn lấy phương hướng. Rốt cuộc, hắn leo lên một tòa cao nhất núi tuyết. Đỉnh núi là một khối to lớn, bị băng tuyết bao trùm bình đài, cuốn phong gào thét, cuốn lên đẩy trời tuyết mạn. Chính giữa bình đài, đứng sừng sững lấy một tòa dùng màu đen tự thạch lũy thế mà thành to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên khắc đầy lít nha lít nhít, vạn mèo quỷ dị phù văn. Tản ra làm người sợ hai âm hàn khí tức. Tế đàn xung quanh, lờ mờ đứng đấy hơn 10 người. Thuần một sắc hắc bảo, trên mặt che giữ tận mặt quỷ răng nanh mặt nạ. Khí tức cấm lãnh, như là từ cửu u leo ra ác quỷ. U Minh giáo còn sót lại tất cả cao tầng, dốc toàn bộ lực lượng. Tế đàn đỉnh cao nhất, đưa lưng về phía Lý Thái Huyền, đứng đấy một cái vóc người cao lớn, hất lên nặng nề hắc bảo thân ảnh. Hắn chậm rãi xoay người, mũ trùm trượt xuống, lộ ra khuôn mặt. Một nửa là bình thường trung niên nhân bộ dáng, thậm chí mang theo một tia nho nhã. Một nửa khác, lại như là bị cường toan ăn mòn qua, da thịt tối giữa xoay tròn. Lộ ra sâm bạch xương cốt cùng đỏ sẫm cơ bắp, một con mắt chỉ còn lại có tối om lỗ thủng. Chính là năm đó ở Võ Đang Hàn Đàm bị chân võ thất tiệt trận phản vệ lưu lại vết thương kinh khủng. U Minh giáo chủ, Chu Vô Thị. Lý Thái Huyền. Chu Vô Thị âm thanh khàn giọng khó nghe, như là giấy giáp ma sát dị sát, cái kia hoàn hảo trong mắt, thiêu đốt lên điên cuồng, tham lam cùng một loại làm cho người dùng mình bình tĩnh, ngươi rốt cuộc đã đến. Bản tọa chờ ngươi rất lâu. Lý Thái Huyền nắm chặt bên hông tiên gia kiếm, kiếm thanh lạnh buốt, lại ép không được trong lòng lửa giận cùng hàn ý. Chu Vô Thị, vì ngươi cái gọi là vĩnh sinh hại chết bao nhiêu vô tội, đáng ra không? Vô tội. Chu Vô Thị cái kia hoàn hảo híp mắt lại, khóe miệng kéo ra một cái vặn mèo đường cong, dẫn động tới thối giữa nửa bên mặt, càng lộ vẻ dữ tợn, sâu kiến mà thôi. Quy khư chi lực, có thể tái tạo nhục thân, nghịch chuyển sinh tử. Đại Minh Long mạch, bất quá là mở ra đây vô thượng vĩ lực chìa khóa. Đợi bản tọa công thành, thiên hạ này đều ở trong lòng bàn tay. Hắn giang hai cánh tay, giống như điên cuồng, 15 tháng 7. Địa Long xoay người, Quy khư mở mắt. Vào thời khắc này, ầm ầm. Phản phất để ấn chứng hắn nói, dưới chân núi tuyết bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. So nhạn môn quan động mãnh liệt gấp trăm lần. Toàn bộ tế đàn đều tại lay động. Chính giữa tế đàn, những cái kia quỷ dị phù văn bỗng nhiên sáng lên chói mắt huyết quang. Mặt đất liệt khai từng đạo sâu không thấy đáy khe hở. Từng cổ sền sệt như mực, tản ra gây mùi tanh hôi màu tím sương mù, như là suối phun từ vết nước bên trong tuôn trào ra. A, một cái cách vết nước lân cận hắc bảo giáo đồ không cẩn thận hút vào một tia sương mù tím, trong nháy mắt phát ra thê lương tiêu thảm. Hắn làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đen nhánh, thối giữa, huyết nhục như là sáp dầu hòa tan, trong chớp mắt liền biến thành một bộ treo thịt nhão bạch cốt. Bạch cốt cũng cấp tốc bị sương mù tím ăn mòn, hóa thành một bãi nước đen. Cửu U chuyển luân trận, mở. Chu Vô Thị cười như điên, âm thanh tại gió tuyết bên trong quanh quẩn, như là ma quỷ gào thét. Màu tím xương độc như cùng sống vật lan tràn, những nơi đi qua, ngay cả cứng rắn nham thạch đều phát ra tư tư tiếng hụ thực. Mấy cái né tránh không kịp U Minh giáo đồ trong nháy mắt hóa thành bạch cốt nước đen. Còn thưa giáo đồ hoảng sợ lùi lại, cũng không dám thoát đi, chỉ là cuồng nhiệt mà nhìn xem chính giữa tế đàn Chu Vô Thị. Lý Thái Huyền con ngươi đột nhiên co lại. Xương độc này so bất kỳ cổ trùng, bất kỳ kịch độc đều đáng sợ. Hắn không dám thất lễ, thiên gia kiếm trong nháy mắt xuất vỏ. Bang! Réo rắc kiếm minh xé rách gió tuyết. U Lam kiếm quang tăng vọt, tại Lý Thái Huyền trước người hình thành một đạo cô đọng màn sáng. Sương mù tím đâm vào màn kiếm bên trên, phát ra suy suy tiếng hụ thực, bị ẩn chứa sinh cơ Thái Huyền nội lực gắt gao ngăn trở. Nhưng sương mù quần quần không dứt, kiếm quang tại kịch liệt tiêu hao. Châu Châu đá xe. Chu Vô Thị cười lạnh, tiêu tụy ngón tay kết xuất một cái quỷ dị thủ ấn. Veng, veng, veng. Tế đàn xung quanh mặt đất lần nữa nổ tung càng lớn vết nứt. Càng nhiều sương mù tím phun ra ngoài, như là chín cái màu tím độc long, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Lý Thái Huyền. Sương độc che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Kiếm quang tại sương mù tím trung minh diện không chừng, như làn nến tàn trong gió. Lý Thái Huyền chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn ác độc lực lượng điên cuồng ăn mòn hộ thể kiếm cương, nội lực như là mở cống như hồng thủy đổ xuống mà ra. Làn da truyền đến như kim đâm nhói nhói, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Phá cho ta! Lý Thái Huyền gầm thét, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn đem Thái Huyền kinh nội lực thúc đến cực hạn, thiên gia kiếm phát ra một tiếng rung khắp vân tiêu trường âm. Kiếm quang không còn phòng thủ, mà là hóa thành một đạo xé rách thiên địa sáng chói kinh hồng, đâm thẳng chính giữa tế đàn cái kia huyết quang thịnh nhất chỗ, trận nhãn hạch tâm. Kiếm quang những nơi đi qua, sương mù tím bị cưỡng ép bổ ra. Mắt thấy liền muốn đâm trúng trận nhãn, không biết tự lượng sức mình. Chu Vô Thị trong mắt lệ mang trận lóe, khô chảo cách không một chảo. Vâng. Một cỗ vô hình, tràn trề kinh khủng khủng bố lực lượng đống nhiên đánh vào kiếm quang bên trên. Thiên gia kiếm phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trên thân kiếm, cái kia u lam quang mang trong nháy mắt tạm đạo, ngay sau đó, giang giác một tiếng vang dọn. Một đạo dữ tợn vết dạng, từ mũi kiếm lan tràn chí kiếm thân. Phúc. Lý Thái Huyền như bị sét đánh, đống nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể như là đoạn dây chơi diều bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại băng lánh đất tuyết lên. Thiên gia kiếm rời tay bay ra, cắm ở cách đó không xa, thân kiếm vết dạng dày đặc, quang mang mất hết. Sương mù tím như là người được máu tanh cá mập, lần nữa manh liệt đánh tới. Lý Thái Huyền dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân kinh mạch kịch liệt đau nhức, nội lực tan rã. Hắn nhìn đến cái kia tới gần tử vong sương mù tím, trong mắt lần đầu tiên lóe qua một tia tuyệt vọng. Liên Tinh, Hải Tử, thật xin lỗi. Ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ố ga. Một tiếng to rõ, thanh thúy, tràn đầy sinh mệnh lực hải nhi khóc nỉ non, như là tờ mở sáng thần trung, không có dấu hiệu nào vang vọng gió tuyết gào thét côn lôn tuyệt đỉnh. Tiếng khóc này phảng phất mang theo kỳ dị nào đó lực lượng, trong nháy mắt xuyên thấu gào thét gió tuyết, xuyên thấu bước lên xương độc. Lý Thái Huyền trong ngực cái kia chạy quần cuộn nóng hải lên đồ đống nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang nóng ánh. Đồ quyền tự động triển khai, trục tâm ngọc chất bên trên cái kia mấy đạo đỏ sậm lạc cấn hoa tiết, giờ phút này như cùng sống đi qua, chạy xuôi ôn nhuận tinh huy. Ông, một đạo nhu hòa lại mênh mông tinh huy của sáng, từ hải lên đồ trùng trùng ngày mà lên. Cột sáng trên không trung tản ra, hóa thành vô số tinh mịn, như là tinh thần một dạng điểm sáng. Những điểm sáng này vô cùng tinh chuẩn bắn ra đến tế đàn bên trên, bao trùm những cái kia màu máu phù văn. Kỳ tích phát sinh. Những cái kia lóe lên huyết quang, khu động lấy cửu u chuyển luân trận quỷ dị phù văn. Tại tinh huy chiếu dọi xuống, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, cấp tốc cảm đạm, tăng dã. Chính giữa tế đàn dâng trào xương mù tím bỗng nhiên trì trệ, lập tức như là bị vô hình bàn tay lớn bóp chặt tiết hầu, cấp tốc trở nên mỏng manh, tiêu tán. Toàn bộ cùng bạo vận chuyển cửu u chuyển luân trận, lại bị bất thình lình tinh huy điểm sáng, gắng gượng mà nghịch chuyển, chấn áp xuống. Gió tuyết bên trong, một đạo trắng thuần thân ảnh, như là cửu thiên tiên tử, đồng bền mà tới. Liên Tinh sắc mặt tái nhợt như tuyết, khí tức suy yếu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hiển nhiên hậu sản cực kỳ suy yếu. Nàng trong ngực, ôm thật chặt một cái dùng thật dày mền gấm bọc lấy Hải Nhi. Vừa rồi cái kia âm thanh bạch phá tĩnh mịch khóc nỉ non chính là đây tân sinh sinh mệnh phát ra. Phía sau nàng, Bạch Triển Đường thở hồng hộc đi theo, sắc mặt đồng dạng khó coi, hiển nhiên một đường hộ tống lên núi hao hết khí lực. Liên Tinh, Lý Thái Huyền vừa mừng vừa sợ, dãy rủa lấy bỏ lên đến. Chu Vô Thị trên mặt cười như điên trong nháy mắt ngưng kết, biến thành khó có thể tin kinh hãi cùng bạo nộ. Không có khả năng. Tinh đồ, Hải Liên đồ, còn có nghiệt chủng này. Hắn cái kia hoàn hảo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liên Tinh trong ngực Hải Nhi, tràn đầy cực hạn đoán độc cùng tham lam, trời sinh đạo thai, có thể dẫn động Hải Liên đồ cộng minh. Trời cũng giúp ta. dùng ngươi huyết đến tế cờ, quy khư chi lực chắc chắn triệt để mở ra. Lời còn chưa dứt, Chu Vô Thị thân ảnh giống như quỷ mị biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Liên Tinh trước mặt. Tiêu Thụy quỷ chảo mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng chụp vào trong tã lót Hải Nhi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Không. Liên Tinh muốn rách cả mí mắt, Di Hoa Tiếp Ngọc nội lực bản năng bạo phát, muốn bảo vệ Hải Tử. Nhưng hậu sản suy yếu nàng, như thế nào chống đỡ được Chu Vô Thị đây xúc thế đã lâu một kích toàn lực. Ngay tại quỷ chảo kia sắp chạm đến tã lót ngay mắt, một đạo thân ảnh như là dập lửa bấm đêm, mang theo quyết tuyệt thảm thiết, bỗng nhiên đánh tới. Là Lý Thái Huyền. Hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, thả người bổ nhào vào Liên Tinh cùng Hải Tử trước người, dùng mình phía sau lưng, gắng gượng chặn lại Chu Vô Thị cái kia chí mạng một chảo. Phốc phốc. Khô chảo như là nung đỏ bàn đùi, hung hăng bắt vào Lý Thái Huyền giữa lưng. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ thanh sam. Một cỗ âm hàn ác độc khủng bố nội lực điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt trọng thương hắn tâm mạch. Ách a. Lý Thái Huyền phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt, máu tươi từ khóe miệng cốt cốt tuôn ra. Nhưng hắn song thi gắt gao mở ra, như là kiên cố nhất hàng rào, đem Liên Tinh cùng Hải Tử một mực bảo hộ ở sau lưng. Thái Huyền. Liên Tinh phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc, băng phách một dạng con ngươi trong nháy mắt bị nước mắt mơ hồ. Chu Vô Thị một kích thành công, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn quái ý, đang muốn quất trảo lại công. Ngay tại đây tốc độ ánh sáng giữa, Liên Tinh động. Tại cực hạn bi thống cùng dưới sự phẫn nộ, trong cơ thể nàng còn sót lại Di Hoa Tiếp Ngọc nội lực như là núi lửa bạo phát. Nàng một tay ôm thật chặt Hải Tử, một cái tay khác nhanh như thiểm điện, năm chỉ khép lại như đao, mang theo một cỗ huyền ảo dẫn dắt chi lực, vô cùng tinh chuẩn đập vào Chu Vô Thị bắt bỏ vào Lý Thái Huyền phía sau lưng, cái tay kia trên cổ tay. Di Hoa Tiếp Ngọc, Di Tinh Hoàn Đấu. Một cỗ mềm dẻo mà bàng bạc lực đạo trong nháy mắt bạo phát. Chu Vô Thị chỉ cảm thấy mình rót vào Lý Thái Huyền thể nội âm độc nội lực, tính cả Lý Thái Huyền tâm mạch bên trong cái kia cỗ tinh thuần Thái Huyền kinh sinh cơ, bị một cỗ kỳ dị lực lượng cưỡng ép quấy, dung hợp, sau đó, đột nhiên chạy ngược mà quay về. Cái gì? Chu Vô Thị sắc mặt kỳ biến. Hắn muốn quất tay, lại cảm giác cổ tay như là bị kìm sắt khóa lại. Oeng. Một cỗ hỗn hợp Thái Huyền sinh cơ cùng cửu u tử khí cuồng bạo lực lượng, như là mất khống chế dòng lũ, hung hăng xông vào Chu Vô Thị kinh mạch. Hắn nửa bên hoàn hảo mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nửa bên tối giữa mặt càng là khói đen mờ mịt. Ách a. Chu Vô Thị phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người hét thảm. Thân thể bị cỗ này chạy ngược cự lực chấn động đến cách mặt đất bay lên, như là gây mất dây chơi diều, hướng đến chính giữa tế đàn đạo kia mới vừa bị tinh huy áp chế, vẫn còn chưa hoàn toàn khép kín, phun trào ra còn sót lại xương mù tím cái khe to lớn, thẳng tắp rơi xuống. Không. Chu Vô Thị hét thảm tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, trong nháy mắt bị bốc lên xương mù tím nuốt hết. Suy suy suy. Khiến người ghê răng tiếng hủ thực từ vết nứt chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn, phản phất linh hồn bị xé nứt gào thét, lập tức hoàn toàn biến mất. Bước lên xương mù tím như là đã mất đi đầu mượn, cấp tốc trở nên mỏng manh, tiêu tán. Tế đàn bên trên những cái kia ảm đạm phù văn triệt để dập tắt. Cùng một chỗ vận chuyển trận pháp U Minh giáo cao tầng, đã mất đi tất cả sinh cơ. Chính giữa tế đàn đạo kia to lớn vết nứt, phát ra một trận nặng nề bành minh, biên giới nham thạch như cùng sống vật lúc đích, khép lại, cuối cùng ầm vang khép kín. Chỉ để lại một cái cháy đen, sâu không thấy đáy ân ký. Lý Thái Huyền cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, ngã về phía sau. Liên Tinh một tay ôm lấy Hải Tử, một tay gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt như là gãy mất dây hạt châu, nhỏ xuống tại hắn nhuốm máu trên mặt. Thái Huyền, Thái Huyền, ngươi đừng dọa ta. Nàng âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Lý Thái Huyền khó khăn mở mắt ra, nhìn đến Liên Tinh tràn đầy nước mắt mặt, lại nhìn một chút nàng trong ngực cái kia nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ rún gió Hải Nhi, khoe miệng cố gắng kéo ra một tia cực kỳ yếu ớt ý cười. Hải Tử, giống ngươi. Thanh âm hắn yếu ớt, hơi thở mong manh. Đẹp mắt. Nói xong, hắn ngẩng đầu, triệt để ngất đi. Chương 199, hết thảy đều kết thúc. Chương 199, hết thảy đều kết thúc. Côn Lôn Sơn do tuyết, giống như đã là đời trước chuyện. Thất Hiệp Trấn vẫn là cái kia Thất Hiệp Trấn. Tảng đá xanh đường bị tế vũ ướt nhẹp, hiện ra ánh sáng. Trong không khí hòa với bùn đất cùng cây cỏ hương vị, còn có chút nhà ai thịt hầm hương khí. Thái Huyền Y quán bộ kia chỉ mong trên đời không có khó khăn, tha rằng trên kệ dược sinh trần câu đối, bị mưa gió tắm đến hơi trắng bệnh, chữ viết lại càng lộ vẻ trầm tĩnh. Quán bên trong, mùi thuốc so thường ngày càng đậm chút, còn trộn lẫn lấy nhàn nhạt mùi máu tanh cùng kim sáng dược hương vị. Lý Thái Huyền tựa ở phòng trong trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt đến cùng tân dán giấy cửa sổ giống như, bờ môi cũng không có gì màu sắc. Ngực cuốn lấy thật dày vải trắng, hơi thở một ngụm chọc chút, lông mày liền không nhịn được nhíu một cái. Liên Tinh ngồi tại bên giường, bưng cái sứ trắng chén, một muỗng nhỏ mà cho hắn cho ăn canh sâm. Sắc mặt nàng cũng tiểu tụy, tầm mắt có nhàn nhạt thanh ảnh, nhưng ôm lấy Hải Tử cánh tay ổn đương rất. Tiểu gia hỏa cuốn tại mềm mại trong tã lót, từ từ nhắm hai mắt đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, ngẫu nhiên chép miệng ba một cái miệng nhỏ. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thìa đụng chén bên cạnh nhẹ vang lên, cùng Hải Tử tinh tế tiếng hít thở. Ngoài cửa truyền đến một trận đệ thấp huyên áo, là Bạch Triển Đường tại cái kia ngăn người, ôi ta lục đại gia hòa công tử. Đụng nhẹ âm thanh. Bên trong vừa nằm ngủ. Tao công công ngài cũng tới. Đây. Đây ngự tứ kim biển ta chờ một lúc lại mang tới đi được không? Màn cửa vẩy một cái, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu vẫn là chen lấn tiến đến. Lục Tiểu Phụng trong tay mang theo hai vò bùn phong rượu ngon, nhìn thấy Lý Thái Huyền dạng như vậy, bốn đầu lông mày tiêu nhịu xuống, đem rượu nhẹ nhàng đặt ở góc tường, đến, xem ra rượu này còn phải tại ta chỗ ấy tồn mấy ngày này. Hoa Mãn Lâu, ôn thanh nói, khí tức mặc dù yếu, cũng đã bình ổn, Thái Huyền huynh căn cơ thâm hậu, nhất định có thể khôi phục. Đằng sau cùng theo vào là Tào Chính Thuần, hắn hôm nay không có mặc quan phục, chỉ một kiện ám sắc cầm bào, sau lưng mấy cái tiểu thái giám nhẹ chân nhẹ tay giơ lên một khối dùng vải đỏ che kín biển dài. Lý Thần Y Nhi, Tào Chính Thuần âm thanh lanh lảnh, lại mang theo ít có cung kính. Bệ hạ nghe nói Côn Lôn sự tình, Long Tâm cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban thưởng kim biển, biểu ngài cứu giá, bình dịch, chu tả chi đại công. Vải đỏ để lộ, màu lót đen chữ vàng tấm biển chói mắt phát quang, Thái Huyền y thánh. Lý Thái Huyền giật nhẹ khóe miệng, muốn cười, làm động tới vết thương, hút miệng khí lạnh, làm phiền Tào Công Công. Bảng này, quá nặng, treo cổng sợ áp sập khung cửa. Âm thanh câm đến kịch liệt. Tào Chính Thuần vội nói, thần ý nói đùa, nói đùa. Ngài an tâm dưỡng thương chính là. Hắn xích lại gần chút, âm thanh ép tới thấp hơn, từ trong tay áo lấy ra một quyển bịt kín giấy dầu, ngoài ra, chép kiểm cái kia phản tặc Chu Vô Thị thư phòng thì, phát hiện vật này giấu ở hốc tối bên trong, lấy mật trá phong tồn. Nhà ta nghĩ đến, hoặc cùng thần ý có quan hệ. Lý Thái Huyền ánh mắt ngưng tụ. Liên Tinh tiếp nhận giấy dầu, mở ra sắc phong, triển khai. Là một tấm niên đại xa xưa xem bệnh sách, chữ viết đã có chút mơ hồ, nhưng còn có thể phân biệt, người bệnh Chu Vô Thị, tiên thiên tâm mạch hỏng, như trong gió đến tản, dược thạch vong hiệu, sợ khó đạt đến mà đứng. Phía dưới còn có mấy vị hổ lang chi dược phương tử, đều là uống rượu độc giải khát chi pháp. Trong phòng yên tĩnh một cái chớp mắt, Lục Tiểu Phụng chép miệng một cái, khá lắm. Nguyên lai lão tiểu tử này làm nhiều chuyện như vậy, lại là đoạt long mạch lại là mở quy thư, là vì cho mình tụ mệnh. Chắc không được như vậy điên. Hoa Mãn lâu than nhẹ, tâm mạch hỏng, thật là khó giải chứng bệnh. Chỉ là, coi đây là tử, làm thiên hạ loạn lạc, đồ thán sinh linh, chung quy là nhập ma đạo. Lý Thái Huyền nhắm mắt lại, một lát mới chậm rãi nói, ốm đau, không phải làm ác lý do. Hắn nhớ tới Côn Lôn tuyệt đỉnh bên trên, Chu Vô Thị cái kia hé mở thối giữa trên mặt điên cuồng chấp niệm, tâm lý không thể nói là hận vẫn là khác cái gì. Có lẽ đó cũng là một cái bị vận mệnh bức đến tuyệt lộ người đáng thương, chỉ là lựa chọn một đầu nhất sai đường. Tào Chính Tuần xong xuôi việc phải làm, liền dẫn người cáo tử. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn lâu lưu lại, bồi tiếp nói hội thoại, thấy Lý Thái Huyền tinh thần không tốt, cũng đứng dậy rời đi, nói ngày khác trở lại nhìn hắn. Trong phòng lại an tĩnh lại. Qua vài ngày nữa, Lý Thái Huyền có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại. Y dịch quán bắt đầu một lần nữa sửa chữa, bị trước đó động đánh rách tả tơi mặt tường muốn bổ, tủ thuốc muốn trọng chỉnh. Hắn mặc rộng rãi cung áo choàng, ngồi ở trong viện ghế nằm bên trên phơi nắng, nhìn đến đám thợ thủ công bận rộn. Liên Tinh ôm lấy Hải Tử ở một bên nhẹ nhàng cơ, ánh nắng vẩy vào hai mẹ con trên thân, ấm ấm áp áp. Lúc này, một cái gầy gò thân ảnh mang theo cái tiểu đạo đồng, lặng yên không một tiếng động đi vào sân. Là Trương Tam Phong. Lão đạo vẫn như cũng là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, ánh mắt rơi vào Liên Tinh trong ngực Hải Nhi trên thân, lại có chút sáng lên. Có thể để lão đạo nhìn một cái Hải Tử này. Trương Tam Phong ôn thanh nói. Liên Tinh đem Hải Tử đưa tới. Trương Tam Phong tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng phất qua Hải Nhi lòng bàn tay, cái trán, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hải Nhi có chút mở ra lòng bàn tay nhỏ bên trên, cái kia trắng nõn lòng bàn tay chính giữa. Lại có một khỏa cực nhỏ, màu đỏ thắm nốt, hình dạng tròn trịa, ẩn ẩn lại có thái cực âm dương ngư chi tượng. A, Trương Tam Phong khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên kinh ngạc, tiên tiên thái cực nốt, kẻ này lại là trời sinh đạo thai, thừa thiên địa thanh khí mà sinh. Hắn nhìn về phía Lý Thái Huyền cùng Liên Tinh, ngựa khí mang theo vài phần tán thưởng, phúc duyên thâm hậu a. Kẻ này tâm tính chất phác, linh ngài thanh minh, tương lai tại ý đạo, tại võ đạo, sợ có thường nhân khó đạt đến chi tạo hóa. Lý Thần Y Nhi, ngươi đây thân kinh thế y thuật, có người kế nghiệp. Lý Thái Huyền cùng Liên Tinh liếc nhau, trong lòng đều là khẽ động. Bọn hắn sớm biết đứa nhỏ này ra đời thì dẫn động Hải Uyên đồ dị tượng, không phải bình thường, lại không nghĩ rằng Trương Tam Phong cho ra như thế cao đánh giá. Lại qua chút thời gian, Lý Thái Huyền thương thế tốt hơn nữa, y quán cũng tu sửa hoàn tất, một lần nữa phủ lên Thái Huyền y thánh kim biển, bất quá treo ở viện bên trong công đường, cổng vẫn là bộ kia cũ câu đối. Ngày này, Lục Tiểu Phụng đi đường mệt mỏi mà lại tới, lần này sắc mặt hắn có chút nghiêm trọng, từ trong ngực móc ra nửa cuốn thiêu đến khô vàng, biên giới tàn khuyết cổ tịch. "Lão Lý, ngươi nhìn xem cái này." Lục Tiểu Phụng đem sách đưa qua, tiêu diệt U Minh giáo hang ổ thì tại một cái sập nửa bên mật thất bên trong tìm tới, liền thừa đây nửa cuốn. Trang sách là một loại nào đó ra thu chế, xúc tu lạnh bớt, phía trên dùng cổ lão chữ truyện viết quy khư trí. Lý Thái Huyền lật ra, bên trong ghi chép là một chút liên quan tới địa mạch, hải nhãn hoang đường truyền thuyết, câu chữ thâm thúy tối nghĩa. Tại một trang cuối cùng tàn khuyết chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một hàng chữ nhỏ. Mà mắt chi lực, theo chu thiên tinh quỹ, phàm 30 năm một luân hồi, đóng mở có khi, không phải sức người có thể ngăn. 30 năm vừa mở. Lục Tiểu Phụng sờ lên cằm, ý là 30 năm sau, địa phương quỷ quái kia còn có thể lại nháo đàng một lần. Lý Thái Huyền khép sách lại quyển, đi đến viện bên trong tiểu lò than bên cạnh, lô bên trên đang ấm lấy một bình cho Liên Tinh bổ thân dược trà. Hắn tiện tay đem đây nửa cuốn quy khư chỉ ném vào lò lửa bên trong. Khô vàng quyển ra thu khúc, biến thành đen, hóa thành một sợi khói xanh, tản mát ra nhàn nhạt mùi khét lẹt. "Lão Lý ngươi." Lục Tiểu Phụng sững sờ. Lý Thái Huyền nhìn đến nhảy lên ngọn lửa, trên mặt không có gì biểu lộ, âm thanh bình tĩnh, 30 năm quá lâu, ai còn được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía y quán ngoài cửa, mấy cái quen thuộc láng giềng đang thò đầu ra nhìn, mang trên mặt lo lắng cười, trong tay còn cầm trứng gà cùng rau xanh. Dưới mắt, hắn dừng một chút, khoe miệng rốt cuộc hiện lên một tia đã lâu, vẻ bại ý cười, cho Vương Thẩm nhìn nàng một cái lao thấp khớp, giúp Triệu đại gia châm kim trị hắn ho khan, tương đối quan trọng. Lục Tiểu Phụng nhìn đến hắn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cười đứng lên, bốn đầu lông mày một lần nữa bay lên, đến. Ngươi Lý Thái Huyền vẫn là cái kia Lý Thái Huyền. Đi, ta lại đi điều tra thêm còn có hay không lọt lưới U Minh giáo tạp ngư, tránh khỏi bọn hắn quấy rầy ngươi đầy chuyện thần yếu. Lò lửa đôm nốt rung động, khói xanh tan hết. Viện bên ngoài, thất hiệp chấn tiếng người, tiếng xe ngựa từ từ rõ ràng đứng lên, bình thường mà náo nhiệt. Lý Thái Huyền quay người, từ Liên Tinh trong lực tiếp nhận vươn tay Hải Tử. Tiểu gia hỏa bắt hắn lại một ngón tay, khí lực không nhỏ, đen bóng con mắt thanh tịnh đến có thể chiếu rõ bóng người. Mưa gió tựa hồ thật đi qua. Về sau thời gian, đại khái đó là trông coi căn này y quán, trông coi người bên cạnh người, nhìn Hải Tử này từng ngày lớn lên. Về phần 30 năm sau sự tình, ai nói đến chuẩn đâu. Nhưng chỉ cần đây y quán đăng vẫn sáng, bộ này bên trên dược còn không có sinh trần, chung quy là có đường đi. Hắn ôm lấy hài tử, chậm rãi đi đến y quán cổng. Chương 200, hành y tế thế nhà nhà đốt đèn, chương 200, hành y tế thế nhà nhà đốt đèn. 10 năm thời gian, giống thất hiệp trấn bên ngoài đầu kia tiểu hà nước, rầm rầm chạy qua đi, mang đi vài thứ, cũng lưu lại chút vết tích. Tảng đá xanh đường vẫn là như vậy sạch sẽ, chỉ là cạnh góc mài đến tròn hơn chút. Thái Huyền Y quán bộ kia chỉ mong trên đời không có khó khăn, tha rằng trên kệ dược sinh trần câu đối, màu sắc phai nhạt, đầu gỗ họa tiết cũng càng rõ ràng, phơi gió phơi nắng, cũng có vẻ càng có phần hơn lượng. Thôn trấn đầu đông, mới lập một tảng đá lớn địa, màu xanh đen, cao cỡ một người, phía trên lít nha lít nhít khắp đầy tên. Đó là 10 năm trước trận kia đại ôn dịch bên trong không có người. Trước tấm bia đá, luôn có người thả chút hoa dại, điểm mấy cây hương, sương mù lở lở, tán trong gió. Ngay nọ buổi chiều, bia đá bên cạnh vây quanh một vòng nhỏ người. Một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi, mặt kìm nén đến đỏ bừng, tay nhỏ liều mạng nắm lấy hết hầu. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, miệng bên trong phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, giống như là bị thứ gì kẹt lại. Bên cạnh một vị phụ nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, kêu khóc, cầu ca. Cầu ca. Người thế nào a? Nhanh phun ra a. Đám người rối loạn tương mừng, có người hô, nhanh. Nhanh ôm đi Lý Thần Ý chỗ ấy. Đúng lúc này, một người mặc vải xanh áo ngắn thiếu niên chen lần tiến đến. Thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, mặt mày tuấn tú, nhất là cặp mắt kia, đen bóng lượng, giống ngâm ở trong nước đá đen, trầm tĩnh cực kỳ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn một chút cái kia kìm nén đến nhanh không có khí hoa hoa, không nói hai lời. Từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, mở ra, bên trong là mấy cây dài nhỏ ngân châm. Thiếu niên ngón tay vê lên một cây châm, động tác nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ, đối hoa hoa cổ khía cạnh một chỗ liền đâm xuống. Cây kim nhẹ nhàng vân vê, nhấc lên. Hoa. Hoa hoa bỗng nhiên há miệng, một khối không có nhai nát cục đường hòa với nước bọt phun tới. Ngay sau đó là kinh thiên động địa ho khan, ho đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, nhưng cuối cùng thở được khí. Phụ nhân ôm chặt lấy hài tử, vừa khóc lại cười, tốt tốt. Hù chết mẹ. Tạ tạ tiểu ca. Tạ tạ tiểu ca. Thiếu niên thu hồi ngân châm, trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ nhàn nhạt nói câu, lần sau ăn cái gì chậm một chút. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên quần xám, ánh mắt đảo qua khối kia khắc đầy tên bia đá, trong ánh mắt có chút hằn cái tuổi này không nên có trầm tĩnh. Cái kia bên dưới châm thủ pháp, nhanh, chuẩn, ổn, loáng thoáng, lại có mấy phần năm đó Lý Thần Ý ảnh tử. Trong đám người có người thấp giọng nghị luận, nhìn thấy không? Tay kia pháp, giống hay không Lý Thần Ý gì ấy? Còn không phải sao? Đó là Lý Thần Ý gia tiểu công tử, Lý Thừa Trạch. Chậc chậc, hổ phụ không có quyền tử a. Thiếu niên Lý Thừa Trạch không để ý nghị luận, quay người xuyên qua đám người, hướng đến Thái Huyền Y quán phương hướng đi đến. Ánh nắng đem hắn ảnh tử kéo đến lao dài. Y quán hậu viện, dược viên bên trong nhẫn đông đằng bò đầy giá đỡ, mở ra nhiều đám tiểu bạch hoa, hương khí nhàn nhạt, nhạt. Lý Thái Huyền nằm tại trên ghế mây, khép mắt phơi nắng. 10 năm trôi qua, hắn khỏe mắt thêm mấy đạo tế văn, thái dương cũng thấy điểm sương sắc, nhưng này sợi hể vải sức lực, một điểm không thay đổi. Trong tay nắm nuốt cái không hồ lô rượu, lắc lắc, nghe bên trong trống rỗng tiếng vọng. Liên Tinh ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ bên trên, trong tay khe hở lấy một kiện trai trai vải xanh áo, đường may tinh mịn. Tuế Nguyệt tựa hồ vô cùng thiên vị nàng, giữa lông mày thêm chút ôn nhuận, lạnh lùng khí chất bên trong vỏ tiến vào mấy phần khói lửa, càng lộ vẻ động lòng người. Nàng dương mắt nhìn một chút Lý Thái Huyền trong tay không hồ lô, khóe miệng cong lên một tia không dễ dàng phát giác đường cong, lại giống. Trong hầm cái kia vài hũ xuân phân say sợ là giấu không được đi. Lý Thái Huyền chép miệng một cái, có chút thì đau, đó là ta giữ lại chờ thừa lên trở về uống. Đang nói, ngoài cửa viện truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa, một cái dịch tốt tung người xuống ngựa, trong tay giơ một quyển cắm hồng linh văn thư, la lớn, Bắc Cương tin chiến thắng. Bắc Cương tin chiến thắng. Lý Thái Huyền cùng Liên Tinh liếc nhau. Dịch tốt chạy vào, thở hồng hộc đem văn thư đưa lên, Lý Thần Ý Điệp. Đại hỉ, Bắc Cương đại thắng. Nột thuật tàn quân bị triệt để chạy về Mạc Bắc chỗ sâu. Còn có. Dịch tốt thở dốc một hơi, mang trên mặt hưng phấn, là Tân khoa trạng nguyên lang Lý Thừa Uyên đại nhân. Hắn mang theo triều đình phái chữa đội, không riêng giúp đỡ đại quân trị thương chữa bệnh, còn dạy dân vùng biên giới tại đất các bên trong chuyện lặt vặt một loại gọi cắt tức quái thảo. Cái tia thảo có thể cố cát, còn có thể kết quả. Dân vùng biên giới nhóm cảm kích ghê gớm, tự phát tại nhạn môn quan bên ngoài, cho nạn tọa tượng. Nói là Thái Huyền cưới lộc giống. Nói là cảm niệm Lý Thần Ý ngài năm đó đại ân cứu mạng, cũng cảm niệm Trạng Nguyên Lang mạng sống tri ân. Thái Huyền cưới lộc giống. Lý Thái Huyền sửng sốt một chút, lập tức bật cười lắc đầu, đám gia hỏa này. Hồ nháo. Hắn tiếp nhận văn thư, triển khai nhìn một chút, bên trong kỹ càng viết trưởng tử Lý Thừa Uyên như thế nào tổ chức chữa đội cứu chữa quân dân, như thế nào mở rộng cắt cức trồng trọt vững chắc biên cương sự tích. Trong câu chữ, lộ ra biên quan tướng sĩ cùng bách tính lòng cảm kích. Liên Tinh thả xuống kim câu, tiếp nhận văn thư tinh tế nhìn một lần, băng phách một dạng con ngươi bên trong tràn ra ôn nhu ý cười, Thừa Uyên, làm được rất tốt. Nàng nhìn về phía Lý Thái Huyền, giống ngươi. Lý Thái Huyền không nói chuyện, chỉ là nhìn đến văn thư bên trên Lý Thừa Uyên ba chữ, lại dương mắt nhìn vọng bắc phương bầu trời, phảng phất có thể nhìn đến tòa kia đứng lặng tại trong báo cát tượng nặng. Hắn cầm lấy ghế mây bên cạnh trên bàn nhỏ một đóa vừa hái xuống cây kim ngân hoa, cánh hoa trắng loãng, mang theo hạt sương khí ẩm. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến Liên Tinh bên người, đem cái kia đóa tiểu hoa châm tại nàng đen nhánh búi tóc bên cạnh. Liên Tinh nao nao, lập tức rủ xuống tầm mắt, thật dài lông mi tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ ấm ảnh, gương mặt nổi lên một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng không nói gì, chỉ là đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên tóc mai đóa hoa. Chiều tà ánh chiều tà vẩy vào trên thân hai người, dắt lên một tầng ấm áp màu vàng. Gió nhẹ lướt qua, cây kim ngân hoa mùi thơm ngát cùng dược viên bên trong thảo dược khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, tiến tính mà kéo dài. Ánh chiều tà le lói, thất hiệp chấn lửa đèn từng chiếc sáng lên đứng lên. Thái Huyền Y quán cổng đã phủ lên hai ngọn đèn lồng đỏ. Dưới ánh đèn, thiếu niên Lý Thừa Trạch lưng thẳng tắp, đứng tại trên bậc thang, cao giọng đọc lấy: "Phàm đại trị liệu bệnh, tất khi an thần định trí, vô dục vô cầu, ra tay trước đại từ lòng chắc ẩn, thề nguyện phổ cứu chứa linh chi khổ." Âm thanh trong sáng, từng chữ rõ ràng, chính là y gia thánh điển đại chữa chân thành. Nhàn nhạt mùi thuốc từ rộng mở y quán môn bên trong phiêu tán đi ra, tràn ngập tại tảng đá xanh trên đường. Các hàng xóm láng giềng ăn xong cơm tối, top 5 top 3 tụ tại cửa ra vào, nghe thiếu niên đọc sách, thấp giọng trò chuyện với nhau chuyện nhà, mang trên mặt bình thản ý cười. Ánh đèn từ các gia các hộ cửa sổ lộ ra đến, nối thành một mảnh, chiếu sáng đường đi, cũng chiếu sáng càng xa xôi liên miên nóc nhà cùng mơ hồ dãy núi hình dáng. Đây lốm đa lốm đốm lửa đèn, như là trên mặt đất tinh hà, ấm áp mà chạy xuôi tại thất hiệp trấn ban đêm, cũng giống như thuận theo gió đêm, lan tràn hướng rộng lớn hơn vạn dặm sân hạ. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thân ảnh cơ hai đầu tính tiêu chí lông mày, mang theo cái không hổ lô rượu, nên ngang đi đến y quán cổng. "Nha, đọc sách đâu?" "Tốt, có tiền đồ." Lục Tiểu Phụng cười hì hì vô vô Lý Thừa Trạch bả vai, sau đó thăm dò đi y quán bên trong nhìn. "Lão Lý, lão Lý, mặt trời đều xuống núi, còn nằm đâu? Nhanh đứng lên. Ngươi cái kia trong hầm rượu ngon, nên mở một vò đi. Ta nghe mùi vị." Lý Thái Huyền chậm rãi từ trên ghế mây ngồi dậy đến, tức giận nhìn hắn chằm chằm. "Lục Tiểu Kê, ngươi là cậu cái mũi. Ta cái kia vài hũ xuân phân say dấu hảo hảo, ngươi nghe cái rắm." Hắn chỉ vào Lục Tiểu Phụng trong tay không hồ lô, tháng trước mới dọn đi ta hai vò thu để lộ ra cái này lại giống. "Ngươi cho ta là hầm rượu." Lục Tiểu Phụng cười hắc hắc, một điểm không đỏ mặt, "Đây không. Tháng sau ta muốn đi Hoa Mãn lâu ra ăn trực, hắn cái kia rượu, nhạt nhẽo vô vị. Tháng này thôi đi." "Hắc hắc, liền chỉ vào ngươi nơi này." Hắn xích lại gần một bước, hạ giọng, "Lao Lý, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Một vò rượu mà thôi." Lý Thái Huyền nhìn đến hắn cười đùa tí từng bộ dáng, tức giận tới mức mắt trợn trắng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, "Được được được. Sợ ngươi rồi." Hắn nhãn châu xoay động, bỗng nhiên hạ giọng, "Nếu không, ngươi đi tìm hoàng thượng muốn. Ta ngày mai liền viết thư, liền nói bốn đầu lông mày Lục đại hiệp vì nước vì dân, lao khổ công cao, bây giờ ngay cả miệng rượu ngon đều uống không lên, cầu bệ hạ khai ân thưởng vài hũ ngự tửu." Lục Tiểu Phụng bốn đầu lông mày một túi, "Đừng, tuyệt đối đừng. Cái kia trong cung rượu, quy củ so rượu còn nhiều, uống lên đến không có tí sức lực nào." Hắn khoát khoát tay, "Vẫn là ngươi chỗ này tốt, thời hạn đủ, quá sức. Nhanh, đừng keo kiệt." Lý Thái Huyền nhìn đến hắn bộ kia vô lại dạng, vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh mà đứng người lên, lầm bầm lầu bầu hướng hậu viện hầm rượu đi, "Thời hạn đủ. Đủ cái rắm. Cái kia xuân phân say mới chôn 5 năm, còn chưa tới thời điểm đâu. Thật sự là đời trước thiếu ngươi." Lục Tiểu Phụng đắc ý cơ không hồ lô, đi theo phía sau hắn, miệng bên trong còn ngâm nga không thành điều hòa tiểu khúc. Y y quán cổng, Lý Thừa Trạch tiếng đọc sách vẫn còn tiếp tục, trong sáng âm thanh trong bóng chiều truyền đi rất xa. Mùi thuốc tràn ngập, lửa đèn ấm áp, thất hiệp trấn ban đêm, an bình mà kéo dài. Hết trọn bộ.